Trâm My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần trên Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong lúc mà quý vị đang nghe tới những cái nguy cơ chính phủ Mỹ bị đóng cửa do không có thuận thảo trong Quốc hội về vấn đề chi ngân sách cho chính phủ tiếp tục chạy tiếp cho năm tài khoá sắp tới đó, thì một trong những cái vấn đề nóng bỏng nổi cộm đang gây chú ý đó là vấn đề di trú. Di trú không chỉ là một trong những cái chủ đề gây tranh cãi kịch liệt ở chính trường Mỹ, nó cũng là một tiêu điểm nóng bỏng trong cuộc vận động tranh cử lúc này, khi mà nước Mỹ đang sửa soạn đón chào một cái cuộc bầu cử tổng thống mới vào năm 2024. Và di trú cũng là vấn đề, một trong những yếu tố quan trọng quyết định yếu tố là thắng hay thua giữa các ứng cử viên cho vị trí tổng thống vào năm 2024 tới đây, khi cuộc đua chính thức bắt đầu vào tháng 11 năm sau. Như vậy thì quan điểm và chính sách kế hoạch hành động của từng ứng cử viên tổng thống Mỹ lúc này về vấn đề di trú như thế nào? Họ định giải quyết cuộc khủng hoảng di trú Mỹ ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong cuộc trao đổi ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào mừng luật sư Khanh trở lại với chương trình.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả của Đài Loan. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, thưa luật sư Khanh, tuần trước mình nói về cái vấn đề di trú nó ảnh hưởng tới cái việc vận hành guồng máy của chính phủ, và một cái điều cụ thể nhất là nó đã có xém một chút xíu nữa là nó làm cho chính phủ đóng cửa vì đôi bên lưỡng đảng ở Quốc hội không có thông qua được một cái chính sách chi tiêu mới cho chính phủ, vì bên này đòi hỏi di trú phải siết chặt, phải củng cố lại, bên kia đòi hỏi là chúng tôi cần tiền thêm cho Ukraine, vân vân, thì cái việc tranh cãi đó. Nhưng mà rốt cuộc thì nó cũng đã qua được cái cửa ải đầu tiên, tức là không có tránh được cái chuyện là chính phủ đóng cửa, không đóng cửa trong bước đầu. Và hiện bây giờ là chạy tới khoảng tháng 11 thì chúng ta sẽ có một cái kỳ thử thách thứ hai là không biết chính phủ có đóng cửa nữa hay không, khi đôi bên vẫn còn đang tranh cãi về vấn đề di trú cũng như là về vấn đề ngân sách chính phủ. Thì trong lúc này đây thì các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ cho năm bầu cử sắp tới, năm sau đó, họ cũng đã vạch rõ, nêu ra cái lập trường của mình về vấn đề di trú, và cái điểm đó là một trong cái điểm mà họ đang là níu kéo cử tri hoặc là kêu gọi cử tri để ủng hộ cho họ, vì cái quan điểm lập trường di trú là một trong những cái quan điểm đang được chú ý lúc này, giữa lúc mà nước Mỹ đang nóng bỏng, đang kịch liệt, đang quằn quại đối phó với cuộc khủng hoảng di trú được xem là đau đầu nhất từ trước tới nay. Hàng ngày có rất là nhiều người lũ lượt từ các nơi kéo về cái đường biên giới Mexico và Hoa Kỳ. Và Tổng thống Mexico tuần trước đã cho biết là trong tuần trước, mỗi một ngày có 10.000 di dân bất hợp pháp kéo về biên giới Mexico với Hoa Kỳ, tạo lên một cái áp lực rất lớn. Vậy thì bây giờ, cái quan điểm của từng ứng cử viên sắp sửa tranh cái chức Tổng thống kế đây về vấn đề di trú cũng là cái vấn đề mà dân chúng Mỹ quan tâm, cũng như khắp nơi trên thế giới họ quan tâm. Vì vấn đề di trú Mỹ không bao giờ là vấn đề nguội trong tất cả mọi lĩnh vực. Thưa luật sư Khanh, bây giờ mình có một số những ứng cử viên đã rõ ràng quan điểm lập trình di trú của họ rồi. Thì bây giờ xin mời luật sư Khanh cho quý khán giả cùng tìm hiểu kế hoạch di trú của họ như thế nào nhé. Mình có hai đảng ở Mỹ là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Và những ứng cử viên lúc này hàng đầu bên đảng Dân Chủ dĩ nhiên là Tổng thống Joe Biden, người đang muốn tìm cách tái tranh cử một lần nữa thêm 4 năm ở tòa Bạch Ốc. Và bên phía bên kia đối thủ của ông bên đảng Cộng Hòa là Tổng thống Donald Trump, cựu Tổng thống Donald Trump, một người cũng rất là nổi tiếng, nổi bật về vấn đề di trú. Thì bây giờ xin luật sư Khanh lần lượt đi từng ứng cử viên một để xem quan điểm di trú của họ, kế hoạch của họ. Nếu như họ thắng cử vào tòa Bạch Ốc thì họ sẽ làm gì với vấn đề di trú này? Thưa luật sư Khanh.
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước đó là giống như chị Trà My mới vừa nói là cái vấn đề về cái những người di trú vào Mỹ bất hợp pháp bây giờ đang rất là cao. Thì từ đầu năm tới tháng 10 á, là đã có hơn 2 triệu 8 người đã qua hoặc là đã tiếp xúc với cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ, so với nguyên cả năm 2022 là 2 triệu 7, thì có nghĩa là còn mình còn 2 tháng nữa con số này nó sẽ có thể nó lên tới gần 3 triệu người hoặc hơn nữa. Thì những con số này là toàn là những người di dân bất hợp pháp mà đang muốn vào Mỹ. Mình không có nói những người được vào Mỹ hợp pháp, mình chỉ nói những cái làn sóng tị nạn hoặc là những người người ta đã tụ tập ngay biên giới Mỹ và Mỹ để mà coi như họ có thể qua biên giới hay không trong thời gian vừa qua. Thì theo quý vị biết là năm tới là năm bầu cử, thì cứ tới thời điểm này là bắt đầu ai cũng bắt đầu đi chạy cái campaign về cái vấn đề là những cái gì mà họ sẽ làm, những cái gì họ sẽ hứa hẹn với một khi họ được đắc cử họ sẽ làm những cái gì. Thì nói chung với tất cả những ứng cử viên cho tổng thống thì bây giờ giống như chị Trà My nói, họ có nhiều cái sự hứa hẹn nhưng mà mình không có nói về đó, mình chỉ nói là cái tầm nhìn của họ với di trú trước đã. Và tại vì di trú là bây giờ đang một cái đề tài rất là nóng trong nguyên cả bên đảng Cộng hòa hoặc đảng Dân chủ, bởi vì cả hai đều đang muốn có một cái sự hài hòa về cái vấn đề là làm sao để mà giải quyết cái sự khúc mắc ở biên giới ngay lúc này. Thì mình bắt đầu với ngài Biden đi. Thì quý vị biết trong 4 năm vừa qua, ngài Biden ngài làm rất là nhiều để mà thả lỏng lại những cái gì mà ngài Trump đã làm trước đây. Nhưng mà trong cái lúc mà ngài thả thả đi những cái việc, coi như là ngài xóa đi những cái việc ngài Trump làm á, thì dịch bệnh COVID lại xảy ra. Nên vì vậy ngài Biden lại có những cái cách khác để mà coi như ngài hạn chế, giống như là ngài dùng cái Title 42 để mà cấm bên biên giới cho những người từ nước ngoài vào Mỹ bất hợp pháp. Nhưng mà Title 42 đã hết hạn rồi, và sau đó là ngài lại đưa ra những cái sự thay đổi, giống như là bắt buộc rằng là cái những người xin tị nạn qua Mỹ phải đi qua một nước thứ ba để xin tị nạn và phải có kết quả cuối cùng để trước khi xin tị nạn với bên Mỹ, hoặc là họ phải làm với cái họ phải ghi danh với cái app của bên sở di trú Mỹ để liệt kê, để điền ra những thông tin và gom hết giấy tờ trước khi mới có cuộc phỏng vấn với bên hải quan để mà coi như xin tị nạn như thế nào. Thì ngài có nói rằng là ngài sẽ nới rộng ra những cái việc đó nữa, nên vì vậy và ngài cũng có muốn nói rằng là ngài sẽ đưa ra thêm những cái sự giúp đỡ với bên nước Mỹ, Mexico và với bên Nam Mỹ về cái vấn đề là những cái nước giống như Ecuador mà như hạn chế con số người người ta rời khỏi những người nước đó để mà họ qua bên Mỹ và Mỹ để mà họ xin tị nạn vào Mỹ. Thì ngoài cái đó ra, trong cái sự tranh cử này này, bây giờ có rất nhiều ứng cử viên họ đang muốn một cái vấn đề chính. Họ muốn cắt đứt cái quyền giống như là tự cái quyền tự có quốc tịch nếu mà được sinh ra ở nước Mỹ cho những người nào vào Mỹ bất hợp pháp. Cái này nói rõ lại nhé, tại vì trước đây hiến pháp số 14 của Mỹ có nói rằng là ai mà sinh ra bên Mỹ thì có quốc tịch Mỹ, hoặc là cái người cách thứ hai để có quốc tịch là mình xin nhập tịch. Cái đó là hiến pháp số 14 có nói rõ ràng luôn là ai được sinh ra dưới cái đất mà được cai quản của Mỹ là có quốc tịch Mỹ. Họ có nói rằng là cho dù những người nô lệ được sinh ra dưới cái đất của Mỹ là cũng là coi như có quốc tịch Mỹ. Thì bây giờ có nhiều bên ứng cử viên bên đảng Cộng hòa họ đang nói rằng là họ muốn cắt đứt cái natural birthright, citizenship và natural birth đó. Có nghĩa là họ muốn cắt đứt cái vấn đề rằng là cấp cho quốc tịch khi được sinh ra bên Mỹ, và họ muốn hạn chế rằng là chỉ cho những người nào bên Mỹ bất hợp pháp thôi. Thì giống như quý vị biết đó, có nhiều lúc là những người bên Mỹ có nhiều lúc họ đi qua bên Mỹ hồi xưa, họ qua họ có con xong họ đẻ con xong họ đi về, con họ có quốc tịch thì họ đem con người họ về lại mẹ để mà nuôi. Hợp pháp hoặc bất hợp pháp họ làm như vậy rất là nhiều. Thì bây giờ những đảng viên, nhưng những ứng cử viên bên đảng Cộng hòa đang muốn rằng là cắt đứt cái vấn đề đó.
Thưa luật sư Khanh, trước khi mình nói về cái đề nghị đó hoặc là cái ý kiến đó đó, thì mình sẽ để dễ hiểu mình sẽ đi lần lượt từng ứng cử viên một. Thì hiện bây giờ mình có hai bên Cộng hòa và Dân chủ, mình bắt đầu với lại Tổng thống Joe Biden là ứng cử viên nặng ký bên Dân chủ trước đi. Thì sau hết những cái ứng cử viên bên Dân chủ rồi, mình sẽ đi lần lượt từng ứng cử viên một bên Cộng hòa, và những người nào có ý định như thế nào mình sẽ liệt kê rất là rõ ràng để mọi người nhớ rõ. Mình biết rõ ràng là bên Cộng hòa họ muốn xóa bỏ cái chuyện là tới Mỹ đẻ con, là đẻ con ngay nước Mỹ là có ngay được quốc tịch Mỹ một cách tự
Đúng
nhiên.
rồi.
Cái chuyện dạ chuyện đó là chuyện mà bên phía Cộng hòa họ đồng ý chung, nhưng một lát nữa mình sẽ nói từng ứng cử viên một họ
Thì
đồng ý như thế
đó,
nào, họ định làm gì.
thì
Dạ
đó Thái
bây
Thanh muốn
giờ
tách
trở
đó.
lại với lại Tổng thống Joe Biden là ứng cử viên trở lại tòa Bạch Ốc nặng ký nhất ha. Thì ông Biden, thứ nhất là chính sách về di trú của ông là gì, là ông bỏ hết những gì mà cựu Tổng thống Donald Trump làm, phải không ạ? Rồi cái thứ hai là ông mở rộng cái chuyện cho người tị nạn vào Mỹ nhiều hơn. Cái thứ ba là ông áp dụng biện pháp mới để mà ngăn chặn cái vấn đề nóng bỏng ở biên giới sau khi cái điều khoản luật 42 nó hết, vì Covid hết rồi thì bây giờ mở ra lại, thì ông đưa ra những cái biện pháp mới để mà ngăn họ không vào bên cái phần đất của Mỹ mà ngồi chờ đông đúc, đẩy họ bên kia, ngồi chờ bên kia bằng cách là hẹn qua ứng dụng điện thoại được đồng ý ngày giờ rõ ràng thì mới vào đây để phỏng vấn được hay không thì mới được nhận, không thì thôi. Đó là ba biện pháp. Và một cái nữa là ông cũng muốn tăng cái hỗ trợ nhân đạo cho những nước bên kia, để cho di dân họ đỡ khổ, để cho những người mà họ có cuộc sống tốt hơn thì họ không kéo về nước Mỹ nữa. Đó là bốn cái điểm cốt yếu của Tổng thống Joe Biden. Nếu như ông tái đắc cử lần nữa thì chắc chắn ông sẽ nhấn mạnh và tiếp tục bốn cái trọng điểm này, phải không ạ?
Dạ đúng. Thì ngoài ra là ngài Biden có nói rằng là ngài muốn mở rộng ra con số cho những người tị nạn họ vào nữa, có nghĩa rằng là ngài sẽ tăng thêm cái con số mà ngài cho vào, thay vì ví dụ năm nay ngài đang nói ngài cho cả 120 mấy ngàn, 125.000 người, thì trong tương lai ngài có thể tăng con số rất cao hơn. Và cái thứ hai, cái hơn nữa là ngài sẽ muốn rằng là cho những người nào mà qua bên Mỹ mà lao động dưới cái dạng lao động mà về nông nghiệp á, thì ngài muốn sau này nếu được ngài sẽ đưa ra một cái cách để cho những cái người qua bên Mỹ dưới cái cách mà làm lao động cho nông nghiệp để mà họ xin có quốc tịch. Và thì có đó là, và cái đó là những cái mà ngài đang muốn làm nhưng mà ngài chưa làm được. Với bốn cái mà Khanh và chị Trà My nói hồi nãy á, là cái đó là những cái gì mà ngài đã làm rồi, nhưng mà ngài đang nói rằng là nếu ngài được đắc cử tiếp trong lần kế tiếp thì ngài sẽ mở rộng ra để mà làm cho những cái vấn đề này. Thì ngoài ngài Biden á, thì có ngài Robert F. Kennedy Jr.
Tức là một ứng cử viên khác ở bên phía Dân Chủ cùng đảng với ông Biden mà đang chờ đảng Dân Chủ đề cử lên là người tranh
Đúng rồi.
cử, tức
Đấy
là
là
một trong những người
đi
trong đảng
một
nhưng
trong
mà
những người được, đúng rồi, một trong những người mà bên đảng Dân Chủ họ sẽ là đứng đằng sau lưng để mà nói đây, họ sẽ đưa ứng cử này ra để chạy cho tổng thống. Tại vì những ứng cử này phải được bên đảng Dân Chủ chấp thuận rồi thế sao để cho họ chạy, chứ không phải họ để bốn năm người chạy cùng một lúc luôn. Họ chỉ chọn đúng một người và sau đó họ sẽ nói ok bây giờ chúng tôi ủng hộ người này để mà đi bầu cử cho tổng thống. Và đây là những ứng cử mà đang cũng phải tranh cãi với nhau để mà coi như ai sẽ là người được cái sự ủng hộ cuối cùng của bên đảng Dân Chủ. Thì kế tiếp
Ứng
là
cử
mình nói,
viên tiếp theo bên đảng Dân Chủ là ông Robert Kennedy.
đúng rồi, và thực tế ra ông Robert Kennedy ông nói rất là chung chung, tại vì trước hết ông chưa có phải là ông chưa có làm gì về vấn ông trước hết ông chưa có tại vị, và cái thứ hai những cái ông nói á, là ông đang hướng vào cái cách là ông nói đóng biên giới, có nghĩa rằng là ông sẽ làm như thế nào để mà hạn chế cái con số người vào bên Mỹ qua cái đường là đường bộ giữa Mỹ và Mỹ. À, những cái đường khác giống như những đường thủy hoặc những đường hàng không thì cái đó mình không cần phải lo, bởi vì để cho những người bất hợp pháp đi qua những con đường đó thì nó cũng hơi khó. Nhưng mà đối với cái đường bộ thì ngài Kennedy đang ước tính, đang muốn rằng là ngài sẽ đóng cái biên giới. Và cái thứ hai, ngài có nói rằng là ngài muốn mở rộng cái chương trình H-1B. Quý vị biết cái chương trình H-1B thì mỗi năm bên chính phủ Mỹ có thể cấp 85.000 cái visa thôi. Thì ngay lúc này ngài Kennedy có đang nói rằng là trong lúc mà ngài chạy ấy, là ngài nói ngài muốn chỉnh lại và ngài có thể tăng con số ấy cho những cái người từ nước ngoài vào bên Mỹ với H-1B để nhiều hơn. Và ngài có nói một câu rằng là hiện tại cái con số người di dân vào Mỹ bất hợp pháp đó, nó không có tốt cho nước Mỹ, và ngài muốn làm sao để một khi ngài được tại vị và thì ngài sẽ hạn chế con số đó. Thì cái đó là cái ý định mà ngài có ngay lúc này, mình tóm tắt lại thôi, là một là đóng biên giới, hai mở rộng ra cái vấn đề cái visa cho những người qua bên Mỹ làm với cái dạng H-1B, và ba là làm sao để hạn chế những cái người đi ra đi vào nước Mỹ coi như là bất hợp pháp, có đồng nghĩa rằng là có thể rằng là về cái vấn đề là trục xuất ngài có sẽ coi như siết chặt nó hơn. Nhưng mà cái đó ngài chưa nói thực, ngài chưa nói rõ, ngài chỉ nói là bây giờ ngài muốn đóng biên giới trước đã, có kiểu gần gần kiểu đóng biên giới rồi.
Vâng, đó là ứng cử viên thứ hai bên đảng Dân Chủ. Và bây giờ một ứng cử viên khác, cũng bên đảng Dân Chủ mà đang được chú ý.
Là cái ngày này là một cái vị xưa là một cái người cái từ author là người viết sách đó, là mình nói tiếng Việt là từ gì chị,
Là một tác
là
giả.
một tác giả, thì cái ngày này là nữ tên là Marianne Williamson.
Và
Thì
vừa là một tác giả, vừa là một diễn giả.
à đó, nhưng mà đối với những ứng cử viên giống như ngài Biden, ngài Kennedy và ngài Williamson này đang hơi một cái thế và lép vế, bởi vì ngài không có đủ quá nổi danh, cái quá nổi tiếng, cái danh tiếng của ngài cũng chưa có quá đủ để mà coi như chạy. Nhưng mà ngài cũng thử thời vận để coi như coi đảng Dân Chủ có chọn ngài hay không. thì cái cách mà cái những cái thay đổi mà ngài muốn áp dụng nếu mà được đắc cử là ngài nói rằng là ngài sẽ tìm cách để làm sao cho những cái người nào mà chưa có vi phạm những tội hình sự nặng để mà có đường để trở thành người có quốc tịch Mỹ. Ngài cũng chưa có nói rằng là ngài sẽ định làm như thế nào, nhưng ngài chỉ nói rằng là ok, tôi có một cái ý định rằng là cho những người nào đang ở bên Mỹ bất hợp pháp mà chưa có vi phạm tội hình sự nào mà coi như là quá nặng đó, thì là sau này chúng tôi sẽ có một cái chương trình để làm sao để hợp pháp hóa những người đó, để mà họ có thể tiến tới cái con đường để nhập tịch để vào trở thành một người dân của nước Mỹ.
À,
Và
cái điều này cũng là cái mơ ước của rất nhiều người, tại vì họ ở đây bất hợp pháp một thời gian rất là lâu rồi, thì họ mong là mưa dầm thấm lâu đó, tôi ở đây hợp pháp mấy chục năm rồi, thôi giờ cho tôi thành hợp pháp luôn đi. Đó, đó là điều mơ ước, trong đó có người.
cái thứ hai nữa là ngài muốn giống như là xóa sổ bên Immigration and Customs Enforcement, có nghĩa là cái bộ phận mà thi hành về luật di trú, con giống như trục xuất á. Ngài nói ngài muốn xóa sổ cái bộ phận đó,
Tức
mà
là
xóa sổ
ICE phải không anh? Cơ quan thực
đúng không,
thi di
ICE
trú.
đúng không, thì ngài nói là ngài muốn xóa sổ nó. Là tại vì một một khi ngài nói xóa sổ cái đó, có nghĩa rằng là ngài muốn một á là cắt hết những cái vấn đề là đang có đang cái con số mà những người đang bị trục xuất bây giờ là đang gần 2,6 triệu. Một khi ngài xóa sổ có nghĩa rằng là ngài sẽ thả hết những người đó, mà thả là thả vì mình muốn nói là thả như thế nào, tại vì ngài cắt ICE có nghĩa rằng là nguyên cái hệ thống trục xuất ngừng, sẽ ngừng luôn, không có làm gì được. Và một khi hệ thống trục xuất ngừng thì có nghĩa như thế nào, cái những người mà đang được ở tù di trú thì sẽ như thế nào, họ sẽ được trả về nước của họ hay là họ đã trả được về nước Mỹ, hoặc là những người đang ở bên Mỹ để hầu tòa thì cái coi như là cái hồ sơ của họ sẽ như thế nào, họ có thể hợp pháp hóa hay không, hay họ vẫn đang ở trong cái tình trạng là nửa hợp pháp nửa không hợp pháp bởi vì không có được trục xuất. Thì ngài William Sinh chưa có nói rõ cái này, ngài chỉ nói là ngài muốn xóa sổ bên ICE thôi, và cái nữa là ngài muốn thay đổi cái luật Patriot Act. Thì đối với những cái gì mà ngài William Sinh muốn làm, thực tế là riêng cá nhân Khanh thôi thì Khanh thấy có vấn đề, nhưng mà Khanh chịu thua. Khanh có đó là mỗi mỗi ngày mà đi đắc cử đi ứng cử thì ngài phải đưa ra những cái tầm nhìn của họ để mà coi như là được cái sự ủng hộ của người dân, coi ai ủng hộ những cái chiến lược này và chính sách này thì họ sẽ đi họ bầu cử cho những người này. Nhưng mà đối với Khanh thì Khanh thấy những cái này hơi khó làm, đối với riêng ngài William Sinh thì Khanh thấy hơi khó làm. Khanh chưa có nói về cái vấn đề còn lại, nhưng mà đó là cái cách mà coi như là những cái sự cải tổ mà ngài William Sinh đang muốn nói rằng là nếu được đắc cử thì ngài sẽ thay đổi những cái này.
Anh đang nói tới cái tầm nhìn cũng như cái kế hoạch của ứng cử viên tổng thống Mỹ năm tới, bên đảng Dân Chủ. Đây là ứng cử viên duy nhất là nữ bên đảng Dân Chủ, là bà Marianne Williamson. Bà vừa là một tác giả vừa là một diễn giả, và cái tầm nhìn di trú của bà là nếu như mà tôi đắc cử tổng thống đó thì tôi sẽ cho phép những người bất hợp pháp mà ở đây lâu quá đó, tôi hợp pháp hóa họ luôn. Cái thứ nhất, và cái thứ hai là một cái vấn đề rất khó khăn và đã gây tranh cãi, tức là tôi sẽ dẹp bỏ ICE. ICE tức là cơ quan thực thi di trú của Mỹ, tức là bữa mình có nói, nó nói nôm na đó là cảnh sát về di trú đó, tức là cái nơi mà xử lý những người bất hợp pháp rồi giam cầm, dạ, rồi xét xử đó, thì dẹp cái bộ phận này đi. Thì nếu như mà dẹp bộ phận này đi thì là một cái chuyện hiện bây giờ chưa có mấy ai tưởng tượng nổi, là vì không có, dạ, vốn đang có mà còn vận hành không nổi, tràn lan khủng hoảng như vậy mà dẹp đi
Đúng.
thì nó sẽ càng nhũng nhiễu, nó sẽ càng hỗn loạn thế nào đi nữa, dạ, cho đến mức nào nữa. Thì đây là một nữ ứng cử viên bên phía đảng Dân Chủ với cái quan điểm di trú như vậy. Là mình có ba ứng cử viên bên đảng Dân Chủ: tổng thống
Dạ đúng rồi.
Biden, ông Robert Kennedy và bà Williamson. Marianne Williamson.
Marianne Williamson. Thì bây giờ mình qua bên đảng Cộng Hòa, mình nói trước hết là ứng cử viên nặng nặng ký nhất là ngài Donald Trump. Thì ngài Donald Trump có nói rằng là nếu ngài được ứng cử và được thắng thì những cái gì mà ngài Biden đã xóa sổ, ngài sẽ cho về lại hết như cũ. Có nghĩa rằng là
Tức
những
là
cái
lặp lại tất cả những
lặp
chính sách mà
lại
ông từng đưa ra thời ông
đúng không?
làm tổng thống.
Có nghĩa rằng là những cái chính sách mà ngài Trump đã đưa ra trong cái thời gian mà ngài tại vị từ 2016 tới 2020 mà đã bị ngài Biden xóa sổ, thì ngài Trump nếu được thắng sẽ cho về lại như cũ, sẽ đưa ra những chính sách lại. Và cái thứ hai rằng là ngài sẽ làm xong cái bức tường giữa Mỹ và Mễ. Cái thứ ba
Tức
là
là tiếp tục hoàn thành cái bức tường biên giới.
đúng rồi, tiếp tục hoàn thành cái bức tường biên giới giữa Mỹ và Mễ. Cái thứ ba ngài sẽ nói rằng là ngài vẫn áp dụng cái chính sách rằng là nếu muốn xin tị nạn thì phải ở bên nước Mễ để mà đợi cái hồ sơ được xét duyệt, thắng mới được vào, còn không thắng vẫn phải ở bên đó để đợi. Cái thứ tư ngài có nói rằng là ngài sẽ bắt đầu một cái chiến lược để trục xuất số người cao nhất trước giờ trong cái coi như cái lịch sử của nước Mỹ. Có nghĩa rằng là nếu mà được đó là ngài sẽ trục xuất rất nhiều người mà mỗi năm nó sẽ vượt đi những cái gì cái là lịch sử Mỹ đã có về vấn đề trục xuất những người
Tức
bất hợp
là
pháp.
thẳng tay trục xuất những người bất hợp pháp.
Đúng rồi. Và ngài cũng có nói luôn giống như nãy Khanh nói gây dẫn vào chương trình đó là ngài nói rằng là cái ngày mà ngài tại vị nếu ngài thắng ngài sẽ ký giấy tờ xóa sổ cho cái lịch cái luật mà coi như rằng là cho những người mà vào Mỹ bất hợp pháp mà để con sinh cái bên này và có quốc tịch đó, ngài xóa sổ cái đó luôn trong cái ngày đầu tiên ngài được nhận chức vụ tổng thống nếu mà ngài thắng. Thì quý vị biết rồi đó, cái đó là cái bốn cái chính sách mà ngài đang muốn áp dụng nếu mà ngài ngài Trump được thắng. Thì đối với những cái chính sách này thì giống như Khanh cũng nói luôn có vài, thì quý vị biết rồi trong cái quá trình mà ngài Trump được tại vị lần vừa rồi đó, là lúc nào cũng sẽ có cái sự shock, có nghĩa là cái mỗi ngài sẽ đưa ra những cái chính sách rất là quái quái, tức cứ từng mình cứ dùng cái từ shock đi, sẽ là thông thường không ai nghĩ tới và cái chính sách được áp dụng và sau đó sẽ có người kiện tụng. Thì nếu mà ngài Trump được tại vị lần kế tiếp thì nó cũng y hệt như vậy thôi, những cái chính sách mà đã được ngài Biden xóa sổ ngài Trump sẽ đưa về lại, và một khi ngài Trump lại đưa những cái chính sách đó lên lại thì chắc chắn rằng là sẽ có người kiện, bởi vì những cái vụ này đã bị kiện trước đây rồi từ năm 2016 tới 2020 đã có rất nhiều người kiện rồi. Thì trong cái quá trình như vậy thì nếu mà ngài Trump có lên thì mình sẽ biết thẳng luôn là ngài sẽ làm những gì ngài nói, nhưng mà cái cách mà làm đó là sẽ xảy ra nhất rất nhiều vụ kiện tụng. Tại vì quý vị nhớ là một khi tổng thống đưa ra cái executive order của họ thì tổng thống sẽ nói rằng là những cái bộ phận ở dưới phải làm liền, và một khi bộ phận ở dưới bắt đầu làm á, là mới có cái sự kiện kiện tụng về cái vấn đề cái executive order có vượt quá mức hạn mà cái ngài tổng thống nên có hay không. Nhưng mà theo Khanh thôi, Khanh nghĩ nếu mà ngài Trump được tại vị thì có thể là có nhiều người người ta chuẩn bị hồ sơ để kiện trước luôn, và có nhiều lúc họ sẽ preemptively, họ có nghĩa là họ kiện trước để nói là ngài Trump không được làm những cái này, có thể nó sẽ có như vậy. Nhưng mà vấn đề rằng là Khanh chắc chắn là một ví dụ mình biết là ngài Trump sẽ thắng thì những cái người luật sư họ sẽ bắt đầu họ lấy giấy tờ đó hết luôn, họ cứ đợi một khi ngài Trump đưa ra cái hậu kiện lên thẳng luôn, chứ không có phải là đợi cái executive order được phát hành xuống và vận hành rồi xong mới kiện. Tại vì những người này họ sẽ nói là cái này chúng tôi đã kiện trước đây rồi và không có gì thay đổi cả, nên vì vậy chúng tôi một khi executive order đưa xuống là chúng tôi kiện lên liền mà không có cần phải đợi. Thì cái đó nó có thể xảy ra như vậy thì mình chưa biết
Tức
được.
là anh nhắc tới cái sắc lệnh tổng thống, một khi tổng thống ra sắc lệnh của tổng thống đó là chỉ thị làm ngay, thì vừa làm một cái là những ai mà không đồng ý, những ai mà phản kháng thì họ sẽ kiện, kiện thì tòa sẽ giải quyết xem là bây giờ sẽ quyết định cho ông tổng thống làm tiếp hay là quyết định cho cái bên kiện tụng này được thắng. Đó là cái câu chuyện của nước Mỹ, tức là tổng thống đưa lệnh ra, bên nào không chịu vẫn có quyền kiện tổng thống như thường, và cái người cuối cùng xét xử đó là quan tòa đi từ thấp tới cao lên tới tòa án tối cao là chấm dứt. Khi tòa án tối cao đã có quyết định cuối cùng rồi là theo cái quyết định đó luôn. Và anh cũng dự đoán là nếu như ông Trump trở lại tòa Bạch Ốc thì mọi chuyện nó sẽ lặp lại như là lịch sử trước đây, tức là cái bức tranh di trú của Mỹ nó sẽ rất là sôi động, sẽ sôi động ở đây có nghĩa là sẽ có rất là nhiều vụ kiện tụng, đã kiện và bây giờ thì họ có thể là họ chuẩn bị sẵn và họ sẽ kiện phủ đầu luôn. Đó là cái vấn đề chính. Bây giờ nhắc lại cái chính sách di trú của cựu tổng thống Donald Trump, và khi mà ông đã hứa là ông trở lại thì ông sẽ làm ưu tiên, ngày đầu tiên của ông là ông sẽ chấm dứt cái
Thì
chính sách
Đúng rồi, cái
Chấm
chấm
dứt
dứt cái
chính
chính
sách
sách là
là
cho nhập tịch
tới Mỹ bất
sinh.
hợp pháp đẻ con để đứa con đó có quốc tịch Mỹ, chấm dứt cái đó ngay từ ngày đầu tiên ông lên ngồi lại cái ghế tổng thống. Cái thứ hai, ông sẽ tiếp tục những chính sách nào trước đây ông làm đã bị thời Biden dẹp bỏ, ông sẽ lặp lại tất cả. Cái thứ ba quan trọng là cái bức tường biên giới, là một cái gọi là ấn dấu ấn của Trump đó, trong cái vấn đề di trú, là ông sẽ tiếp tục hoàn thành cái bức tường biên giới đó. Và cái thứ tư đó là ông sẽ hạn chế cho phép người tị nạn vào Mỹ. Hiện bây giờ là ông Biden là đang rất là hào phóng nhận người tị nạn một cách rất là rộng rãi đến mức mà bị la ó, bị kiện tụng, bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng mà ông Trump, ông có nói rõ là tôi sẽ hạn chế luôn cái việc nhận người tị nạn, phải xem xét rất kỹ coi có chính đáng hay không thì mới nhận, chứ không có nhận theo cái kiểu parole như là tổng thống Biden đang làm lúc này. Và xin nhắc lại, tổng thống Biden là đang hiện bây giờ đang cho parole, đó là tới Mỹ trước đi rồi từ từ xét duyệt tị nạn sau, phải không luật sư Khanh?
Dạ đúng ạ. Thì ngài Biden bây giờ đang cứ cho cái parole, nói rằng là một khi đó vào thôi thì cứ cho vào Mỹ đi, còn xin tị nạn thì sau khi còn Mỹ ra xin tị nạn sau cũng được. Thì trước đây ngài Biden là nói không, lúc mà bị bắt một là trục xuất liền, hoặc hai là muốn chúng tôi phải giữ cho tù tị nạn rồi xong, ở tù di trú rồi xong muốn xin tị nạn là xin đến đó, chứ chúng tôi không có cho parole vào. Thì hai hai bên là hai người, hai cái thái độ khác nhau về vấn đề cái cách mà cho những người từ nước ngoài vào Mỹ để xin tị nạn.
Hai thái cực luôn đó quý vị.
Đúng rồi.
Ông Trump thì là ông muốn chắc chắn là phải việc là đúng người đúng tội, tức là xứng đáng lắm chúng tôi mới nhận, chứ không phải là nhận ào ạt. Nhưng mà ông Biden thì là cho mở rộng hơn, là nhận ào ạt cứ vào đi rồi từ từ chúng tôi hậu xét. Theo cái
Đúng rồi.
chữ pro, theo cái nghĩa là nhân đạo đó, tức là theo cái chính sách nhân đạo cho vào trước, vì quý vị bức bách quá thì không không sống nổi ở đất nước của quý vị, cứ vào đây trước đi rồi chúng tôi từ từ xét duyệt hồ sơ sau tính sau. Còn tổng thống Trump thì không có vậy, phải xét duyệt chính đáng chính xác rồi mới cho vào. Và một cái nữa của tổng thống Donald Trump đưa ra đó là khi mà tái tái đắc cử thì ông sẽ lặp lại cái chính sách ở lại bên Mexico, có nghĩa là muốn tới Mỹ xin tị nạn hay là muốn nhập cư Mỹ bất cứ vì lý do gì, ở bên Mexico chờ chúng tôi xét, chứ không có bước vào lãnh thổ Mỹ. Đó là những điểm chính của ứng cử viên tổng thống bên đảng Cộng hòa, ứng cử viên số 1 bên đảng Cộng hòa lúc này là cựu tổng thống Donald Trump. Bây giờ tiếp theo cũng có những ứng cử viên khác bên đảng Cộng hòa nữa, xin mời luật sư Khanh tiếp lời.
Tiếp theo sau ngài Trump thì có bên ngài thống đốc của bên tiểu bang Florida là Ron DeSantis. Thì quý vị, ngài Ron DeSantis cũng có cái tầm nhìn cũng gần giống như ngài Trump thôi. Cái đầu tiên là ngài nói rằng là ngài sẽ cắt đứt cái vấn đề rằng là những người bất hợp pháp mà sinh con đẻ cái bên Mỹ thì con cái có quốc tịch, ngài nói cái đó ngài sẽ cắt đứt luôn. Và cái thứ hai, cái này nó thì ngài sẽ nói rằng là ngài trong lúc mà ngài đi tranh cử với những cái ứng cử viên của bên đảng Cộng hòa thì ngài có chỉ trích bên ngài Trump rằng là tại sao chưa làm xong cái bức tường biên giới. Thì một khi ngài chỉ trích có đồng nghĩa rằng là ngài sẽ nói rằng là có nghĩa rằng là một khi ngài được đại
Nếu
diện
tôi
ngài
làm
sẽ
tổng
làm
thống,
xong,
tôi sẽ làm
rồi sẽ
tiếp
làm
cái bức tường
xong,
biên giới.
đúng rồi. Cái cuối cùng á, và cái này nó hơi nó cũng rất là sốc luôn, thì ngài có nói ý rằng là trong cái lúc mà ngài bảo vệ cái biên giới giữa Mỹ và Mẹ, nếu những cái người nào mà họ có buôn bán thuốc phiện hoặc là thuốc vật cấm qua Mỹ thì ngài sẽ cho những cái người hải quan mà đi coi như coi biên giới đó dùng vũ lực để mà chống cự lại những cái người đó. Như vậy thì trước giờ là lúc mà hải quan họ làm việc đó, thì họ chỉ dùng vũ lực nếu mà bên những người đi qua có dùng vũ lực để mà coi như là ngăn chặn họ, hoặc là họ nghĩ là cái mạng của họ đang có nguy cơ, nên vì vậy họ có thể dùng vũ lực để mà họ ứng chiến lại. Nhưng mà ngay lúc này thì ngài Ron DeSantis có ý định nói rằng là nếu mà hải quan có biết là những cái người cò mà buôn bán thuốc phiện vào hoặc là như thế nào đó thì hải quan có thể dùng vũ lực để ngăn chặn. Nhưng mà cái này ngài chưa có nói rõ là cái thái độ để dùng vũ lực như thế nào hoặc cái tình huống nào có thể dùng, mà ngài có nói rằng là ngài đang có ý định là muốn cho phép như vậy để mà coi như là bảo vệ lại cái biên giới và không có cho những cái người mà buôn bán thuốc phiện hoặc đồ thuốc cấm để vào biên giới Mỹ để vào Mỹ để mà buôn bán những cái vật chất đó. Thì đó là những ba cái yếu tố mà ngài Ron DeSantis đang liệt kê ra trong lúc mà ngài đi tranh cãi với những ứng cử viên của bên đảng Cộng hòa.
Ông Ron DeSantis đó là hiện bây giờ là thống đốc bang Florida, và ông có cái lập trường di trú mạnh tay tương tự như là ông Trump, là ông cũng ủng hộ cái việc là phải chấm dứt cái việc tới Mỹ bất hợp pháp đẻ con để có quốc tịch, phải chấm dứt ngay chuyện đó. Và ông thậm chí còn mạnh tay hơn cái chỗ là ngoại chuyện là ông cũng ủng hộ là xây bức tường, tức là tôi lên một cái là tôi sẽ hoàn tất cái bức tường biên giới này ngay. Và một cái mạnh tay hơn ông Trump ở cái chỗ là ông ủng hộ cái việc dùng võ lực chết người để ngăn chặn những người bất hợp pháp vào Mỹ để buôn bán ma túy, tức là những cái đường dây mà quý vị nghe rất là nhiều, tại vì ngoài cái chuyện vào Mỹ bất hợp pháp là di dân bất hợp pháp thì còn có những đường dây buôn người, những đường dây buôn bán ma túy nữa, thì đó là những cái tội phạm xuyên biên giới. Thì ông nói rằng là tôi thấy là để giải quyết cái vấn đề này phải có võ lực, mà võ lực thậm chí là chết người cũng được, để làm sao ngăn chặn cái chuyện đó không xâm nhập vào lãnh thổ của Mỹ. Đó là quan điểm về di trú của ông, một ứng cử viên cũng nặng ký lắm, cũng được nhắc nhiều tới về phía bên đảng Cộng hòa. Và bây giờ thì sắp tới đây là mình sẽ nghe một nữ ứng cử viên bên đảng Cộng hòa, bà Nikki
À, đối với
Haley.
nữ ứng cử viên này á, là ngài này cũng là cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina, thì ngài tên là Nikki Haley. Và hồi xưa ngài Nikki Haley là hình như là ngài làm trong Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lúc mà ngài Trump được tại vị thì phải. Thì đối với ngài,
Trầm đi
đúng
nhớ không lầm là bà là đại diện của Mỹ ở Liên Hiệp Quốc đó.
không? Với lại hình như là với ngoài ra đó, thì đối với ngài Nikki Haley thì ngài không có nói rất là rõ ràng về vấn đề di trú. Ngài chỉ có nói rằng là ngài muốn hạn chế cái chương trình mà coi như là cho quốc tịch cho những người nào mà bất hợp pháp mà sinh con đẻ cái bên này. Đối với hai người đầu tiên là ngài Trump và ngài DeSantis thì hai người đó đều nói rằng là muốn cắt đứt hoàn toàn. Nhưng mà ngài Haley thì nói rằng là hạn chế, nhưng ngài chưa nói cái sự hạn chế là sẽ như thế nào. Ngoài ra ngài không có đụng chạm nhiều về tới vấn đề di trú, giống thay vì giống như hai ứng cử viên kia, ngài Trump và ngài DeSantis, thì ngài Haley chỉ nhắc tới về cái vấn đề rằng là hạn chế cái sự việc mà cho những người vào Mỹ bất hợp pháp để con sinh cái rồi có quốc tịch. Thì cái này trong thời gian kế tiếp, mỗi khi có những cái debate đó, có nghĩa những cái sự tranh cãi giữa những ứng cử, thì mình từ từ mình sẽ biết ngài Haley có những cái ý định gì về di trú, nhưng mà ngay lúc này thì quá sớm, ngài chỉ nói được về cái đó thôi, mình chưa có nắm thêm gì nữa cả về vấn đề ngài Haley.
Nhưng mà bà Nikki Haley cũng có nói cái quan điểm rất là rõ ràng là bà phản đối cái việc là tới Mỹ bất hợp pháp mà đẻ con để lấy quốc tịch là một nha. Và cái chuyện thứ hai là bà cũng phản đối cái chuyện là vào một cách bất hợp pháp, vào Mỹ phải hợp pháp cái đã rồi xin tị nạn, xin cái gì thì xin, nhưng mà vào bất hợp pháp là hoàn toàn bà tuyệt đối là bà
Dạ đúng.
muốn hạn chế cái điều đó. Và bản thân bà là xuất thân là một di dân, ba mẹ bà là di dân từ Ấn Độ tới Mỹ, thì bà ủng hộ di dân hợp pháp và tuyệt đối phản đối di dân bất hợp pháp, và phản đối cái chuyện là tới Mỹ bất hợp pháp để lấy quốc tịch cho con nữa. Thì đó là những cái quan điểm của bà Nikki Haley, là nguyên là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, mà quý vị cũng thấy rất là nhiều dưới thời ông Trump là bà xuất hiện rất là nhiều trong những cái cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc đó. Đây là nữ ứng cử viên bên đảng Cộng hòa, và mình đã thấy là đã từng có kinh nghiệm trong chính trường Mỹ một bề dày, và cũng là một trong những người mà cũng có những cái quan điểm tranh cãi kịch liệt với cựu tổng thống Donald Trump về nhiều vấn đề khác nữa.
Ngoài ngài Haley ra thì mình nói về vấn đề có một cái ngài này mới là người có gốc xứ từ Ấn Độ, tên là Vivek Ramaswamy. Thì ngài Vivek Ramaswamy này có những cái, nói chung rằng là Khanh đọc về ngài ấy thì Khanh thấy có nhiều cái có sự khúc mắc với nhau, tại vì những gì ngài nói so với những gì ngài đã làm và những gì công ty ngài đã làm thì nó đang xen kẽ với nhau, nó không có đúng với những cái gì ngài đang nói. Thì đối với
Ông
ngài
xuất thân của ông là ông nguyên ông thật sự là ông từ xuất thân là một người doanh nhân, và ông cũng là một nhà bình luận nữa. Và ông cũng
thì
là một ứng cử viên trẻ bên đảng Cộng hòa.
đúng là rất là trẻ, và ngài có nói rằng là đối với về di trú thì trước hết ngài cũng cắt cái phần là xin những cái người nào bất hợp pháp ở bên Mỹ sinh đẻ con cái là không có cho quốc tịch cho những người con cái đó. Cái đó ngài có nói. Cái thứ hai, ngài có nói rằng là ngài sẽ bỏ đi cái chương trình H1B, có nghĩa là cái visa cho những người có bằng cấp từ nước ngoài vào Mỹ. Thì ngài nói ngài sẽ hạn chế hoặc là bỏ đi cái chương trình đó hoàn toàn. Cái thứ ba là cái này nó hơi hơi quá, nhưng mà cái đó nó mình không biết, mình không tự đánh giá được, nhưng mà nói chung là cái thứ ba ngài nói rằng là ngài sẽ giúp mà bên Mỹ, có nghĩa là có thể là đưa lính qua bên Mỹ để mà đấu tranh với những cái bên mấy cái bên cartel, có nghĩa là cái những cái băng
Cái
đảng,
đường dây, dạ
cái
đường
đường
dây băng
dây
đảng.
bên băng đảng bên bên Mỹ, tại vì những cái đường dây băng đảng đó là coi như là những cái người mà coi như tuôn thuốc lậu và bất thực phiện vào Mỹ, thì ngài nói là ngài sẽ dùng
Hỗ trợ cho
quân lực của
Mỹ.
Mỹ, ngài sẽ nói ngài dùng quân lực của Mỹ để hộ qua Mỹ, để hỗ trợ Mỹ trong cái cuộc chiến tranh giữa Mỹ và những cái băng đảng. Thì cái này nó không khác gì là mình tự mình đi chiến tranh với nước thứ ba gì cả, nhưng mà cái đó là những cái ý kiến mà ngài đang đưa ra để mà coi như là đặt cái thềm để cho ngài đi chạy ứng cử. Thì ba cái chính thức là, một là về vấn đề hành bỏ đi cái luật cho quốc tịch cho những người bất hợp pháp đẻ con cái bên Mỹ, cái thứ hai bỏ đi cái chương trình H-1B, cái thứ ba dùng quân lực Mỹ để đi giúp Mỹ về cái vấn đề chiến tranh giữa họ và cái những cái băng đảng mà đang có bên Mỹ.
Và một cái quan trọng nữa là ông sẽ cũng giống như ông Trump là sẽ tiếp tục hoàn thành bức tường biên giới. Ông cũng là một ứng cử viên bên Đảng Cộng hòa và ủng hộ cái bức tường biên giới đó, và ông nói rằng một trong những điều mà ông sẽ làm khi ông đắc cử là ông sẽ hoàn thành cái bức tường biên giới đó. Và như hồi nãy thì trong cái bốn cái mục tiêu mà mình vừa nói thì có một cái là dẹp cái chương trình H-1B visa đó, thì cho mình xin hỏi cái chương trình cái visa này nó phổ biến quá rồi. Rất là nhiều các nước, nhất là ở châu Á, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam đi qua Mỹ rất là nhiều về cái chương trình lao động H-1B visa này. Cái lý do mà ông muốn dẹp bỏ là gì, và cái quan điểm này nó hoàn toàn trái ngược với ông Biden phải không ạ? Ông đương kim tổng thống lúc này thì đang muốn mở rộng cái H-1B visa đó, trong khi cái ứng cử viên bên Đảng Cộng hòa Vivek này thì muốn dẹp nó đi. Thì cái H-1B visa này nó lợi hại ra sao, mà nếu nếu dẹp thì sẽ như thế nào, mà nếu giữ thì như thế nào? Xin phân tích giùm Trà My cái đó, thưa luật sư Khanh.
Thực tế ra là cái H-1B visa thì trước hết mình nói về cái lịch sử của nước Mỹ đi. Lịch sử của nước Mỹ là coi như là lôi kéo những nhân tài từ nước ngoài vào, và cho những cái người từ nước ngoài vào, bởi vì những cái người tổ tiên đầu tiên từ nước Mỹ cũng là những người người ta thoát đi đế chế của Anh để họ qua Mỹ để họ có tạo ra cuộc sống mới. Thì trong cái thời gian đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến và như thế nào thì Mỹ bắt đầu mới mở ra cái biên giới để mà lôi kéo những nhân tài từ nước ngoài vào để mà củng cố nước Mỹ. Thì đối với những cái thời gian như vậy thì sau này Mỹ mới bắt đầu mở rộng ra cái chương trình H-1B là cho những người mà có bằng cấp ít nhất là, một là bằng cấp cử nhân trở lên, hoặc hai là kinh nghiệm đủ tương đương ra với cái bằng cấp cử nhân trong những cái ngành đặc thù để mà qua đây họ làm. Và cái những cái người đó sau này nếu mà công ty ok thì sẽ đại thọ cho để có thể họ có thể săn để ở lại. Thì cái chương trình đó thực tế rằng là cho những công ty đang thiếu người hoặc là đang muốn đại thọ người từ nước ngoài vào để mà cho họ làm á, bên Mỹ thì sẽ có những nhân tài họ vào để họ làm. Nếu mà cắt đi những chương trình đó thì thực tế rằng là công ty, những cái công ty bên Mỹ thì phải quay ngược về những người đang bên Mỹ để mà thuê. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là mình nói là về cái sự cạnh tranh, có nghĩa rằng là ví dụ một công ty họ có sự chọn lựa giữa người nước ngoài và người nước Mỹ đang ở bên Mỹ thì họ sẽ so sánh ai là người giỏi hơn để họ thuê. Thông thường mình trên lý thuyết mà nó là như vậy, trên thực ngoài thực tế là mình không biết, nhưng mà có nhiều nhân tài nước ngoài, ví dụ mình cứ nói rằng là trong tám mấy ngàn người đó có mấy chục ngàn người giỏi, mấy chục ngàn người là họ không giỏi, thì ít nhất cái chương trình H-1B sẽ cho được mấy chục ngàn người giỏi để vào Mỹ để làm mà để mà cạnh tranh với người bên Mỹ. Tại vì quý vị biết có cái cạnh tranh mình mới bắt đầu mình đỡ hơn được. Tại vì không có cạnh tranh thì ai cũng bắt đầu nhàn mà họ lười họ không muốn làm gì nữa. Có nghĩa là ví dụ bây giờ mình bỏ đi hết chương trình H-1B thì những công ty này họ phải thuê, một họ có hai sự lựa chọn, một là họ thuê lại những cái người này bên Mỹ, hoặc hai họ nói ok không thôi bây giờ chúng tôi xét cái này, chúng tôi đi qua nước thứ ba chúng tôi mở để mà chúng tôi đưa những người này đi vào làm. Tại vì thực tế cái công việc của chúng tôi đánh giá rằng là những người bên Mỹ họ có thể họ làm không đủ, hoặc là cái mức lương họ đòi hỏi cao quá so với những mức lương cố định mà bên Bộ Lao động đã đưa ra cho những cái visa H-1B này rồi, thì cái sự chênh lệch nó quá cao cho chúng tôi, thì có thể nó sẽ xảy ra như vậy. Nên vì vậy đối với những gì mà ngài Rawls Moawami muốn á, là có nghĩa là các nước H-1B thì thực tế nó bị hạn chế rất là nhiều và nó sẽ có ảnh
Chương
hưởng không
trình
tốt.
visa H-1B là để lôi kéo nhân tài vào nước Mỹ để củng cố nguồn lực lao động và nền kinh tế Mỹ. Đây là lao động bậc cao, đó là những người lao động kỹ thuật cao bậc cao vào Mỹ để làm việc theo cái visa H-1B. được gia hạn, và nếu mà xuất sắc nữa thì có cơ hội được các chủ nhân thuê mướn lâu dài tiến tới định cư. Thì cái chương trình này đã có từ lâu nay rồi, và hiện bây giờ Tổng thống Biden đang muốn mở rộng ra thêm nữa. Và chương trình này hưởng lợi nhiều nhất ở phía châu Á chắc chắn là phải nói tới là Ấn Độ, tức là quê hương cố quốc, nguồn gốc của ứng cử viên này đây. Và khi mà ông nói rằng ông sẽ dẹp cái chương trình H1B visa này là gây tranh cãi kịch liệt, nóng bỏng luôn, là vì chính bản thân ông, tại vì ông là chủ doanh nghiệp một cái công ty về công nghệ sinh học, và công ty của ông đã từng sử dụng cái chương trình H1B visa này để thuê mướn lao động kỹ năng cao từ nước ngoài vào làm việc cho mình. Và bây giờ thì ông bảo rằng là ông, nếu mà thắng đắc cử vào tòa bạch ốc thì ông sẽ dẹp nó, thành ra thiên hạ tranh cãi và thiên hạ bàn ra bàn vào và có nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng mà đó là một trong những cái cương lĩnh, tại vì ứng cử viên này nổi bật là trẻ tuổi nhá, và có cái quan điểm rất là mạnh tay về di trú. Và một điều nữa mà hồi nãy Trà My không biết là mình có nói qua chưa, là ông còn muốn là trục xuất những trẻ em mà do di dân ba mẹ các em tới đây mà bất hợp pháp mà đẻ các em ở đây đó, thì các trẻ em đó phải trục xuất ra khỏi nước Mỹ, tại vì xuất thân nguồn gốc các em đã bất hợp pháp ngay từ đầu rồi thì phải trả về cô quốc. Trong khi là hiện bây giờ thì có những cái chính sách từ thời ông Obama đó, là những trẻ em mà tới Mỹ ngay từ nhỏ bất hợp pháp do cha mẹ đưa vào thì có cái chương trình DACA bảo vệ các em khỏi bị trục xuất tạm thời. Nhưng mà cái ứng cử viên này thì muốn là trục xuất luôn những trẻ em, cho dù các em vô tội, các em không cố ý bất hợp pháp ba mẹ đưa vào, nhưng mà xuất thân là bất hợp pháp tôi trục xuất luôn. Đó là một trong những cái điểm nhấn của ứng cử viên cứng rắn về cái mặt di trú này, đó là ông Vivek. Cũng là một trong những tiếng nói đang gây nhiều tranh cãi, đang gây nhiều chú ý bên đảng Cộng hòa. Cảm ơn luật sư Khanh. Bây giờ là tới một ứng cử viên rất là quen thuộc, quý vị đã nghe, đã gặp rất nhiều, và ông là từng là cánh tay mặt của cựu tổng thống Donald Trump, đó là cựu phó tổng thống Mike Pence.
Thì giống như chị Trà My nói, cựu phó tổng thống Mike Pence cũng coi như đang chạy để coi như ngài có thể đắc cử được cái sự ủng hộ của bên đảng Cộng hòa hay không. Và đối với ngài, ngài cũng nói rằng là ngài muốn siết chặt lại cái biên giới, nghĩa là bảo vệ cái biên giới. Và cái thứ hai, ngài nói rằng là ngài vẫn muốn làm xong cái bức tường giữa Mỹ và Mẹ. Cái thứ ba là ngài nói là ngài vẫn muốn dùng cái áp dụng cái chính sách của ngài Trump đó là cái stay in Mexico, có nghĩa rằng là nếu mà muốn xin tị nạn hay như thế nào vẫn phải ở bên nước Mẹ để đợi trước khi được qua Mỹ và phải được bên sở di trú Mỹ chấp thuận rồi mới cho qua. Còn ngoài ra ngài có đưa ra một cái ý, một cái cách mà cải tạo lại về cái vấn đề cho những người qua Mỹ để mà làm việc đó, là theo cái merit, có nghĩa rằng là cái tài năng của họ như thế nào họ sẽ được đưa ra một cái con số điểm. Thì cái này là lúc trước ngài Trump đã muốn thử làm rồi, thì ngài Trump cũng có nói rằng là bây giờ sẽ cho những cái người này điểm giống như tiếng Anh họ giỏi như thế nào, bằng cấp họ như thế nào, sẽ cho từng điểm một, và một khi cái điểm cao thì sẽ ưu tiên những cái người đó để vào Mỹ để mà làm. Thì ngài Mike Pence này cũng có nói rằng là ngài muốn đưa một cái bức thang như vậy để mà đánh giá những cái người từ nước ngoài vào Mỹ để mà đi làm, thì cái điểm nào, cái người nào với cái điểm càng cao. Tại nó sẽ những cái quy tắc cho điểm có thể là bằng cấp học hành của họ, công ăn việc làm, kinh nghiệm của họ, cái vấn đề họ có học học tiếng của họ như thế nào, họ họ thạo bao nhiêu thứ tiếng, và cái cuối cùng là về cái vấn đề cái luật hình sự của họ, về cái luật cá nhân, cái lịch lịch sử cá nhân của họ, họ có vi phạm luật pháp gì chưa. Thì đối với những cái mức này thì sẽ đưa ra những cái mức điểm. Những người nào được nhiều thì điểm sẽ cao, và những cái người có điểm cao thì họ sẽ được ưu tiên vào Mỹ để họ làm thay vì những cái người bình thường. Thì đó là
Tức
cái
là sẽ giới thiệu ra một cái chương trình nhận lao động vào Mỹ dựa trên cái thành tích xứng đáng, chứ không
là
phải
đúng
là
rồi.
chứ không phải đại trà. Ai xứng đáng có điểm cao thì chúng tôi sẽ nhận vào, cũng cho trong một cái ý hướng là thu hút nhân tài vào nước
Dạ
Mỹ đó.
đúng. Và thực tế là đây là mình muốn loại ra những người nào trong những cái người, loại ra những cái người ưu tiên và
Mà
những cái
không
người
xứng
giỏi
đáng đó.
mà không xứng đáng. Ví dụ có 100.000 người đi muốn vào Mỹ và để mà làm, thì họ sẽ đưa ra một cái bức thang điểm, người nào điểm cao ưu tiên vào, người nào điểm thấp ở lại ở nước ngoài. Có thể chúng tôi không có muốn cho vào ngay lúc này, trừ khi quý vị chỉnh lại bản thân của quý vị hoặc có cái gì nổi bật hơn. Thì cái đó là những gì ngài Mike Pence đã nói rằng là ngài sẽ làm một khi ngài được tại vị.
Nếu như cựu phó tổng thống Mike Pence đắc cử thì ông, chuyện thứ nhất trong ngày đầu tiên ông lên cái ghế tổng thống là ông nói là ông sẽ bảo vệ, siết chặt an ninh cái đường biên giới giữa Mỹ với Mexico. Đó là ưu tiên hàng đầu của ông. là ngay ngày đầu tiên mà ông mà đắc cử ra, ông sẽ nói là ông sẽ siết chặt an ninh cái biên giới đó vì hiện bây giờ nó quá khủng hoảng. Và siết chặt như thế nào thì ông chưa nói, là bằng võ lực hay là bằng điều luật nào thì chưa thấy cụ thể, nhưng mà cái đó là cái ưu tiên hàng đầu. Và chuyện thứ hai là ông cũng muốn xây cái bức tường biên giới hoàn tất, tức là cũng giống như ý hướng của cựu tổng thống Donald Trump, là muốn có một cái bức tường biên giới để bảo vệ đất đai lãnh thổ không có bị xâm nhập bất hợp pháp một cách tràn lan như hiện nay. Và chuyện nữa là có một điều nữa là ông muốn tái lập lại cái điều khoản luật 42 phải không luật sư Khanh? Ông muốn lập lại cái đó.
Ngài có nói rằng là Ngài muốn cho phép lại cái luật 42 để áp dụng trong cái thời gian Ngài tại vì để mà hạn chế cái con số người ra vào nước Mỹ. Nhưng vấn đề rằng là nói là một chuyện, về cái vấn đề cái áp dụng cái thay đổi 42 hay không, phải có một cái sự việc đặc thù nào đó mình mới áp dụng được, chứ không phải mình nói mình muốn áp dụng là mình có thể áp dụng. Nên vì vậy có ngay đầu chương trình Khanh với chị Trà My thì Khanh cũng đã nói rằng là bây giờ là những cái người này họ đang ứng cử với nhau để họ đứng ra để mà họ đưa ra những cái ý kiến của họ, và coi như họ sẽ người dân sẽ ủng hộ những cái chính sách nào. Nhưng vấn đề là những cái gì họ nói ngay lúc này có thể rằng là trong cái lúc họ, tại vì họ sẽ không làm được, bởi vì cái luật nó cũng rất là rõ ràng. Luật nói rằng là ví dụ đối với cái thay đổi 42 á, là nói rằng là bên chính phủ có thể hạn chế cái biên giới trong những cái thời gian khó khăn, giống như là chiến tranh, trong dịch bệnh như thế nào đó, chứ không phải là mình nói là ồ thay đổi 42 cho phép mình hạn chế thì bây giờ mình đứng ra mình hạn chế luôn. Thì
Thì sẽ
đó,
bị kiện tụng, dạ, rồi sẽ
đúng
bị
rồi.
dỡ bỏ. Dạ.
Thì
Dạ,
họ
như
về
luật sư Khanh có nói rằng là những cái lời hứa hẹn này là những cái là cam kết của họ để mà họ thu hút cử tri, là tôi có ý hướng như thế đó, quý vị nào ủng hộ tôi thì bỏ phiếu cho tôi. Nhưng mà một cái điều rất là quan trọng ở trong chính trường Mỹ, tức là những cái lời hứa hẹn đã đưa ra là phải làm. Nếu mà quý vị hứa hẹn trong lúc quý vị vận động tranh cử rồi mà quý vị leo lên cái ghế đó quý vị không làm cái chuyện đó không được. Như quý vị đã thấy cựu tổng thống Donald Trump cũng như là đương kim tổng thống Joe Biden, họ hứa cái gì trong lúc họ tranh cử là khi họ làm tổng thống họ thực hiện đúng như vậy, mặc dù là cái lời hứa của họ có khi là nó quá đáng thiệt, ví dụ như tổng thống Trump là quá siết tay rồi tổng thống Biden thì là quá nhẹ tay, nhưng mà họ vẫn phải làm vì đạt lời hứa đã đưa ra rồi, làm đi rồi gặp dân chúng kiện tụng như thế nào đó rồi chỉnh sửa rồi điều chỉnh lại theo như là cái sự phân xét của tòa án thì tính sau, nhưng mà đã hứa là phải làm. Thì ông Mike Pence có hứa là siết chặt an ninh biên giới, lập lại điều khoản 42, cái điều khoản vốn là cho cái nước cái biên giới của nước Mỹ nó được an toàn vì cái lý do chiến tranh cấp bách như vừa rồi là đại dịch, tức là không cho bất cứ một người nào vào cả. Đó thì ông Mike Pence muốn dùng lại cái điều luật 42 đó, và ông cũng muốn một cái điều nữa là hoàn thành cái bức tường biên giới, và ông cũng muốn cải tổ lại cái hệ thống di trú dựa trên năng lực xứng đáng, tức là vào Mỹ lao động thì phải là những người tinh hoa tài giỏi chứ không phải là cứ ai muốn vô là vô cũng được. Đó là những cái quan điểm về di trú. Nếu như ông Mike Pence thắng đắc cử thì ông sẽ làm những việc như thế. Bây giờ là một ứng cử viên nữ khác cũng bên Đảng Cộng hòa, bà Chris
Chris Christie là không phải nữ thì là nam.
Christie. Xin
Ông
lỗi, xin
là
lỗi.
Chris Christie là một cái người cựu thống đốc của tiểu bang New Jersey hồi xưa, và ngài Christie này có một cái ý kiến cũng rất là hay. Nhưng mà vấn đề là thực hành thì mấy chục năm nay, mấy trăm năm nay không thực hành được. Thì ngài có nói rằng là đối với cái vấn đề di trú á, thì ngài sẽ cho cả hai đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ vào, và cả hai đều phải có lời nói chung, và cả hai đều phải làm việc tới khi đạt được cái lời nói chung đó về bất kỳ những vấn đề của luật di trú. Thì cái đó cái đầu tiên. Còn cái thứ hai á, ngài có nói rằng là ngài sẽ một khi ngài được tại vị thì ngài sẽ bắt tay vào để mà củng cố lại cái biên giới giữa Mỹ và Mẹ. Có nghĩa rằng là những cái gì mà ngài cần phải làm, ngài sẽ phải làm rất là nhanh để củng cố lại biên giới đó. Và nếu mà cần thiết, và không phải nếu mà cần thiết, và ngài sẽ coi như hoàn tất cái bức tường mà ngài Trump đã xây trong cái thời gian ngài Trump tại vị. Và ngài sẽ cho những cái người bảo vệ biên giới National Guard đó, để mà coi như rằng là hạn để mà giúp và coi cái biên giới và hạn chế những cái người mà coi như là muốn buôn bán vật chất cấm và biên giới Mỹ và Mẹ.
Tức là
Còn một
đưa vệ binh quốc gia ra bảo vệ biên
đưa
giới.
vệ binh quốc gia ra để bảo vệ biên giới, và bảo vệ theo cái sự hạn chế rằng là coi như bảo vệ đối phó với những cái người mà buôn bán thuốc vật chất cấm và thuốc cho cấm vào biên giới Mỹ và Mỹ. Còn ngoài ra ngài cũng đồng ý với thống đốc của bên Texas là người Abbott đó, rằng là sẽ đưa ra những cái phao nổi trên cái sông Rio Grande để mà hạn chế những người người ta muốn bơi vào Mỹ và Mỹ, thì có nghĩa là sẽ cho những cái phao nổi kết nối với nhau để mà làm một cái bức tường trên cái sông đó để mà những cái người này không không có thể bơi vào. Thì những cái đó là những cái ý kiến mà ngài Christie muốn đưa ra trong cái lúc mà đang đi tranh cử với những ứng cử viên khác về những cái gì mà ngài muốn làm.
Như vậy cũng tương tự như các ứng cử viên bên Đảng Cộng hòa là ông ủng hộ bức tường biên giới, ông lên là ông phải xây cho xong. Rồi ông cũng ủng hộ là phải nhanh chóng mạnh tay siết chặt an ninh biên giới chứ không thể lỏng lẻo như lúc này. Lúc mà đương kim tổng thống Joe Biden đang đang bị kịch liệt phản đối, là có nhiều người bên phía Đảng Cộng hòa đổ lỗi là cái chuyện khủng hoảng biên giới, khủng hoảng di dân, khủng hoảng tị nạn lúc này là do cái chính sách lỏng lẻo nhẹ tay quá của bên chính quyền của tổng thống dân chủ Joe Biden đó. Thì bên đây ông Chris Christie cũng nói rằng tôi sẽ siết chặt an ninh biên giới, tôi ủng hộ cái việc tường biên giới và cả luôn tường nổi, tức là cái dòng sông mà ngăn cách giữa hai nước Mỹ và Mexico đó, thả phao như là ông thống đốc Texas đang làm, tôi ủng hộ cái chuyện đó. Và một cái nữa thì ông cũng muốn là đưa vệ binh quốc gia ra bảo vệ cái chuyện là tránh cái chuyện là đưa ma túy, buôn người, buôn lậu, tệ nạn xuyên quốc gia đó đi vào nước Mỹ, thì ông sẽ mạnh tay bằng cách là dùng vệ binh quốc gia. Nhưng mà có một điểm đặc biệt của ông là ông sẽ theo cái đường lối là theo đuổi một cái sự đồng thuận giữa hai đảng, lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ, chứ ông không có nhất quyết là tôi Cộng hòa, tôi chỉ theo chính sách Cộng hòa mà thôi. Nhưng mà ông có hứa rằng tôi sẽ chọn cái giải pháp là theo đuổi sự đồng nhất, thỏa thuận giữa đôi bên, vốn là rất khó để có được. Nếu mà
Đúng
quý
rồi.
vị thấy, hiện bây giờ cũng rất khó có được cái sự thỏa thuận đó, cho nên mới có cái chuyện là chính phủ Mỹ bị rình rập, đóng cửa hoài đó là như vậy. Mỗi khi mà năm tài khoá mới sắp bắt đầu thì đôi bên tranh cãi kịch liệt, không đồng thuận cái chi tiêu mới cho chính phủ thì chính phủ phải đóng cửa. Rồi bây giờ có thêm một ứng cử viên nào khác bên Đảng Cộng hòa nữa không, luật sư Khanh?
Còn ba người nữa, mình tóm tắt ba người này thôi, tại vì họ cũng không có phải là nặng đô lắm đâu. Thì đối với ngài Tim Scott đó, là ngài là người cựu thống đốc, không phải cựu mà hiện tại ngài là thống
Hiện
đốc của
bây
bên
giờ là
bang South Carolina. Thì ngài Tim Scott có nói rằng là ngài sẽ cho
ông
ngược
là
giải.
thượng nghị sĩ, xin lỗi luật sư Khanh, ông là thượng nghị sĩ
À, đúng
của
rồi,
cái
thượng
bang
nghị sĩ đúng rồi, không phải thống đốc đúng rồi,
đại
Republican
diện
Senator.
cho South Carolina.
Thì ngài có nói rằng là ngài sẽ vực dậy Title 42 cái để mà hạn chế những người vào nước Mỹ, để mà coi như họ có thể trục xuất, hải quan có thể trục xuất liền bây giờ dưới Title 42 và không có cho họ vào để mà xin tị nạn. Và cái thứ hai nữa, ngài Scott đã nói rằng là sẽ hoàn tất cái bức tường của ngài Trump đưa ra. Và nhưng mà ngài Scott thì có nói rằng là một người tổng thống không có thể nào cắt đứt cái việc mà con cái của những người sinh vào Mỹ bất hợp pháp mà sinh ra, không có một người tổng thống không thể làm được. Khi ngài được hỏi cái câu đó thì ngài chỉ tóm tắt lại là đối với ngài, ngài sẽ vực dậy cái Title 42 và hơn nữa là ngài sẽ làm xong cái bức tường của giữa Mỹ và Mỹ.
Đó là
Ngoài
ứng cử viên Tim Scott. Một ứng
đúng
cử
rồi
viên Cộng hòa khác là ông
là ông Doug
Burgum.
Burgum. Doug Burgum là thống đốc của tiểu bang North Dakota. Thì ngài ông Burgum này thì cái cơ hội ông thắng rất là ít, rất là ít luôn, không có thể nào mà trừ khi chuyện gì đó xảy ra rất là ấy ổng. Chứ thì đối với ngài á, thì ngài nói rằng là ngài Burgum nói rằng là khi mà ngài được tại vị thì trước hết ngài sẽ đi xuống biên giới để mà quan sát biên giới và đi tham quan biên giới. Và ngoài ra ngài nói rằng là ngài muốn củng cố lại biên giới để mà hạn chế con số người vào Mỹ và Mỹ, và ngài muốn xúc tích cái thương mại, dùng biên giới để xúc tích thương mại để mà coi như đẩy đi những cái vụ buôn bán, chứ không phải là cho biên giới để mà coi như là một cái con đường để người ta vào Mỹ Mỹ bất hợp pháp. Và ngài cũng muốn hạn chế cái vật chất cấm đi vào Mỹ từ nước Trung Quốc hoặc là nước Mỹ, và cái đó là cái điều ưu tiên của ngài, là coi như là ngài muốn coi như là chống
Tăng cường
tìm cách
an
để
ninh
tăng
biên
cường
giới và bảo vệ an ninh biên giới trước những cái đường dây mua bán ma túy từ Trung Quốc và từ Mexico. Đó là hai cái ưu tiên của ông Burgum.
Còn ngoài ra thì còn ngày cuối cùng là Asa Hutchinson. Ngài Asa Hutchinson này là ngài cựu thống đốc của tiểu bang Arkansas, cũng là tiểu bang của ngài Bill Clinton hồi xưa lúc mà ngài ấy. Thì nhưng mà đối với ngài Hutchinson này thì ngài nói rằng là ngài muốn, một là vẫn là cấp lại cái Title 42 để mà hạn chế những người đang từ nước ngoài mà vào Mỹ, biên giới Mỹ và Mẹ để mà xin tị nạn hoặc là bất kỳ những đường khác. Cái thứ hai, ngài cũng nói ngài muốn làm xong cái bức tường của ngài Trump đưa ra, cái bức tường biên giới giữa Mỹ và Mẹ. Nhưng mà đối so với những ứng cử của bên đảng Cộng Hòa thì ngài Hutchinson này lại muốn mở rộng ra những cái thị thực và cho phép tiểu bang cấp thị thực theo nhu cầu của tiểu bang. Thì quý vị biết đó là trước giờ là luật di trú là luật liên bang, tiểu bang không có được nói gì cả, bởi vì tiểu bang chỉ lo hạn chế về cái luật tiểu bang của họ thôi. Nhưng mà ngài Hutchinson này là đang muốn nới rộng ra và cho phép những tiểu bang cấp những cái visa mà những cái tiểu bang này họ nghĩ rằng là sẽ giúp đỡ tiểu bang của họ. Thì cái đó là
Tức
một
là
cái,
trước nay cái visa lao động Mỹ là không có cấp ở tiểu bang mà là ở cấp liên bang, họ quyết định ở sở di
đúng
trú
rồi,
quyết định không? Dạ.
đúng. Và bây giờ là ngài Hutchinson muốn mở rộng ra cho tiểu bang có quyền cấp visa cho theo nhu cầu của tiểu bang.
Dạ, tức
Thì
là cái tiểu bang của tôi là kinh tế nông nghiệp chủ yếu, tôi cần những visa cho nông dân, những người lao động trong nghề nông vào, hoặc là tiểu bang của tôi là công
dạ
nghiệp
đúng rồi,
điện tử, dạ điện tử thì tôi cần những cái visa điện tử nhiều cho công nhân điện tử nhiều hơn, tức là cho phép tiểu bang có quyền đưa ra những cái visa phù hợp với cái yêu cầu về nhu cầu về kinh tế về bộ máy sản xuất của từng tiểu bang. Dạ. Điều
thì đó
này
thì
thì cũng hứa hẹn cho những người ở bên ngoài, ví dụ như ở Việt Nam thì họ cũng thích những cái chương trình này, tại vì hiện bây giờ các cái chương trình đi Mỹ lao động thì rất thu hút đối với những người nước ngoài, mà nếu như mà cho phép tiểu bang được có cái quyền tự xử, tự vận động theo nhu cầu của mình để cho những cái visa đó thì sẽ là cơ hội cho những người lao động từ nước ngoài muốn vào Mỹ tìm kiếm cơ hội, phải không luật sư Khanh?
dạ, nhưng mà vấn đề là ngài nói thì hay nhưng mà thực tế làm không được đâu. Tại cái nào mà Khanh thấy làm được Khanh sẽ nói làm được, cái nào Khanh thấy không làm được là không được. Bởi vì luật di trú trước trước giờ là luật di trú là thuộc thuộc về liên bang, mà cái hiến pháp của bên Mỹ á, có tách rời ra, nó có tách rời ra về vấn đề những cái luật nào của liên bang tiểu bang không được đụng tới, và luật nào của tiểu bang thì nếu mà nằm trong cái phạm vi của liên bang thì liên bang không có đoái hoài tới. Thì nói chung về những cái visa, những cái lúc luật về di trú thì trước giờ là liên bang họ lo hết, và tiểu bang nếu muốn giúp thì giúp chỉ về cái vấn đề an ninh và trật tự chứ không có phải là đi cấp visa như thế nào cả. Nên vì vậy đối với những gì mà ngài Hutchinson nói là ngài muốn làm, nó rất là hay. Tại vì theo cái mặt thường lệ thì mình sẽ nghĩ rằng là đúng, tiểu bang họ sẽ biết những gì họ cần và nên họ có thể cấp được. Nhưng mà cái vấn đề cái luật, đối với luật pháp đó, rằng là cần muốn nó thì phải thay đổi, và để thay đổi nó thì một người tổng thống thay đổi không được, mà phải thông qua hạ nghị viện tới thượng nghị viện rồi xong mới tới ngài tổng thống được. Nên vì vậy những gì những cái ngài ứng cử này đang nói không có đồng nghĩa rằng là ngài sẽ làm được. Có vài cái ngài làm được, những ngài này làm được thì đơn giản thôi, còn những cái phần lớn giống như muốn cắt đi cái hiến pháp 14 để mà cho có quốc tịch cho những người được sinh ra bên Mỹ á, đó rất là khó. Đúng giống như cái ngài Tim Scott nói, người tổng thống không làm được đâu, mà phải đi qua cái luật, và muốn phải đi qua luật thì phải thay đổi lại cái amendment đó thì nó hơi khó. Tại vì trước giờ chỉ có cái amendment về vấn đề là cấm và buôn bán rượu thì mới được abolish, nhưng mà sau đó lại bị bỏ lại. Thì nên vì vậy rằng là để mà bỏ đi cái amendment hoặc xóa xóa đi cái amendment nó rất là khó,
Tức là
rất là
thay
khó.
đổi hiến pháp hoặc là thay đổi tu chính án của hiến
Từ
pháp là
trên
một cái
anh
khâu
đúng
đoạn rất là nhiều thời gian công sức, và sẽ rất là nhiều những con người phải nhúng tay vào đó, phải qua quốc hội lưỡng đảng rồi sau đó tổng thống mới ký duyệt, thì cái điều đó thì nó cũng khó khăn. Nhưng mà những cái ứng cử viên này họ muốn chỉnh sửa những điều đó thì được hay không được thì đợi cho lúc họ thắng cử đi thì mình sẽ thấy là họ sẽ làm như
tới
thế
lúc đó
nào,
mình
không
sẽ
quý
biết
vị?
họ cần phải làm những
Dạ.
gì, đúng không chị?
Vừa rồi chúng ta vừa điểm qua 12 ứng cử viên cho vị trí Tổng thống Mỹ năm 2024 vào tháng 11 năm sau. Tức là trong đó thì sơ sơ mình có 3 ứng cử viên bên đảng Dân Chủ, đứng đầu là Tổng thống Joe Biden, và 9 ứng cử viên bên đảng Cộng Hòa, đứng đầu là cựu tổng thống Donald Trump. Thì chúng ta nhìn sơ qua những cái quan điểm của hai bên đó thì chúng ta thấy rõ ràng là bên Cộng hòa họ đang có một cái ý suy nghĩ và cái quan điểm rằng là hiện bây giờ bên Dân chủ quá lỏng lẻo về di trú, tạo ra cuộc khủng hoảng di trú lúc này, tạo ra những cái rắc rối về di trú lúc này, chúng tôi lên chúng tôi sẽ cải sửa, sẽ điều chỉnh, sẽ mạnh tay, sẽ siết lại hết tất cả. Còn bên Dân chủ thì có một cái quan niệm rằng là những cái biện pháp mạnh tay của những người mà gọi là bảo thủ đó thì nó sẽ không giải quyết được cái vấn đề tận gốc tận rễ đâu, mà nó còn đi ngược lại với các giá trị của nước Mỹ nữa. Vì giá trị của nước Mỹ là giá trị bảo vệ di dân, bảo vệ con người, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ dân chủ, v.v. Thì đó là cái lập luận của phía bên Dân chủ trong cái đường lối di trú của họ. Thì họ nói mạnh tay không được đâu, mạnh tay không giải quyết được cái vấn đề cốt lõi, mà nó còn nhiều khi nó còn đi ngược lại giá trị của chúng ta, cho nên chúng ta không thể mạnh tay. Còn bên Cộng hòa nói không, không mạnh tay thì rối rắm tùm lum, xảy ra hết chuyện này tới chuyện kia, rồi bao nhiêu con người hao tiền tốn của và bao nhiêu con người đổ vào nước Mỹ hàng ngày, 10.000 người mỗi ngày vào biên giới thì làm sao chúng ta kham nổi. Đó là hai bên đảng Cộng hòa và Dân chủ với hai cái đường lối về di trú khác nhau, và các ứng cử viên đang tranh giành cái chức vị ở tòa Bạch Ốc trong năm sau, họ cũng có những cái đường hướng đưa ra, quan điểm đưa ra cho dân chúng biết là họ muốn gì, họ sẽ làm gì để tìm kiếm sự ủng hộ của dân chúng và tìm kiếm cái lá phiếu. Nếu mà người nào được dân chúng ủng hộ thì khi họ lên làm tổng thống họ sẽ thực thi những cái biện pháp di trú đó. Cảm ơn luật sư Thanh rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị biết là cái chính sách di trú của Mỹ, luật lệ di trú của Mỹ nó thay đổi từng ngày từng giờ như thế nào trong từng tuần mình gặp nhau như thế này nhé. Và hiện bây giờ quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề chúng tôi sẽ giải đáp. Còn bây giờ là phần giải quyết những câu hỏi, những thắc mắc của quý khán thính giả đang theo dõi chương trình mà luôn luôn chờ đợi tới nửa sau của chương trình để được giải đáp những hồ sơ cá nhân về di trú Mỹ của mình. Mong quý vị để trong phần bình luận của YouTube hoặc là trên Facebook, chúng tôi sẽ lần lượt giải quyết cho quý vị nha. Trước giờ chương trình lên ngày hôm nay thì Trâm My có nhận được một cuộc gọi điện thoại của một người từ Việt Nam thắc mắc về vấn đề tị nạn. Họ than là quá thống khổ, không có nhà cửa, đất đai bị cướp bóc, rồi không có hộ khẩu, không có bất cứ một cái gì hết. Họ quá khổ, không thể sống được ở Việt Nam. Họ muốn có cơ hội đi tị nạn Mỹ, có được hay không? Xin gửi câu hỏi này tới luật sư Khanh.
Thì cái vị này cũng đã nhắn tin cho Khanh rồi, và đối với những cái gì mà vị này nhắn tin cho Khanh đó, thì Khanh nghĩ rằng là cái vụ này nó để hỏi những câu hỏi đó và đưa ra những thông tin như vậy. Nếu mà đối với Khanh, Khanh chưa có đủ bằng chứng đâu. Còn nếu mà về vấn đề muốn trả lời là quý vị muốn xin tị nạn hay không thì được chứ, quý vị vẫn có thể xin tị nạn được. Quý vị qua một nước thứ ba, có cả hai cách cho quý vị xin tị nạn. Một là qua nước thứ ba rồi xong làm việc với bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc xác nhận rồi, sau đó quý vị có thể xin với một cái nước thứ ba để mà về để xin tị nạn với họ, hoặc là quý vị đặt chân tới Mỹ, biên giới Mỹ và Mẹ, và quý vị xin tị nạn. Thì đối với những cái gì mà quý vị nói với Khanh á, về vấn đề rằng là quý vị không có số hộ khẩu hoặc là như thế nào á, cái đó là quý vị có bằng chứng, quý vị nói rõ ràng và đưa ra bằng chứng, và cái gì nó thuyết phục được thì, và mình phải nói rằng là bên chính phủ Việt Nam đang hạn chế quý vị và đang đàn áp quý vị thì ok. Còn ngoài ra để mà nói những cái việc khác mà nó không liên quan á, về lý do gì mà tại sao quý vị không có thể có coi như là có số hộ khẩu hoặc là như thế nào, thì thực tế bây giờ Việt Nam không có dùng số hộ khẩu nữa, bỏ hộ khẩu rồi, họ chỉ dùng cái tên thẻ thường trú quý vị thôi. Còn ngoài ra những cái thông tin quý vị có, nếu quý vị muốn, quý vị có thể đi xin tị nạn, nhưng mà thắng hay không chuyện nói chuyện khác nữa. Nên Khanh cũng chưa có cách để mà trả lời quý vị, tại vì một khi quý vị nói với Khanh, Khanh chưa có thời gian để mà Khanh coi, tại vì nếu mà Khanh để Khanh đánh giá, Khanh phải coi hết những bằng chứng, Khanh phải nói chuyện quý vị, Khanh phải nghe. Còn quý vị muốn kể Khanh như thế nào, cái đó Khanh không biết, Khanh phải nghe, Khanh phải hỏi và Khanh phải tự tìm hiểu. Thì cái đó Khanh chưa có cơ hội nữa với quý vị, nhưng mà quý vị đã hỏi chị Trà My, Khanh trả lời luôn. Được, quý vị có thể xin tị nạn được. Quý vị có thể xin qua nước thứ ba để xin tị nạn. Vấn đề là quý vị thắng hay không, cái đó nó sẽ tùy theo bằng chứng của quý vị, và quý vị có thể chứng minh ra hay không rằng là quý vị đang xin tị nạn dưới năm cái vấn đề. Một là dân tộc, sắc tộc, chính trị. À, về vấn đề nhé, dân tộc trước nhé, sắc tộc nhé, chính trị nhé, và về vấn đề đạo của quý vị nhé. Còn nếu mà bốn cái đó không được thì cái cuối cùng là quý vị thuộc về một cái nhóm người cần phải bảo vệ bởi vì cái lý do nào đó. Thì có thể rằng là dân tộc quý vị không phải là tị nạn, sắc tộc cũng không phải, về chính trị thì cũng chưa phải, tại vì cái này chỉ liên quan đất đai quý vị thôi, không phải chính trị, và về đạo thì cũng không phải. Nên vì vậy quý vị phải chứng minh về cái vấn đề là quý vị đang thuộc về một cái nhóm người cần phải có cái sự bảo vệ, thì cái này nó hơi khó cho quý vị.
Tóm lại là để xin tị nạn Mỹ hoặc là ở các quốc gia khác thì phải, quan trọng là phải có đủ cái lý do thuyết phục, tức là tôi đi tị nạn vì tôi bị đàn áp, với năm cái lý do: bị đàn áp chính trị, bị đàn áp tự do tôn giáo, bị đàn áp chính kiến, bị đàn áp vì màu da sắc tộc, vân vân, bị đàn áp vì tôi thuộc một cái nhóm rất dễ bị tổn thương, chuyên bị nhắm mục tiêu, bị đàn áp trong xã hội, tức là phải là nạn nhân bị đàn áp bức bách, không thể sống ở quê hương xứ sở của mình, thì mới có đủ cơ sở để người ta chấp nhận cho mình là một người tị nạn, cấp quy chế tị nạn và nhận mình là người tị nạn, chứ không phải là chúng tôi khốn khổ quá, tị nạn vì lý do kinh tế là không được, khổ quá
Dạ
sống không được ở đây, tôi muốn đi tị nạn thì không được. Nếu nào nếu mà là lý do đó thì chắc trên thế giới này tỷ tỷ người sẽ là người tị nạn hết đó quý vị, tại vì ở đâu cũng khổ mà, thành ra là sẽ có rất là nhiều người muốn đi tìm chỗ này chỗ khác với những cái mục đích lý do về kinh tế, về xây dựng đời sống thì nó không được, phải tị nạn là vì chúng tôi khổ, là vì bị bức bách đàn áp triệt con đường sống thì mới gọi là tị nạn nha quý vị. Rồi bây giờ câu hỏi của Charlie Tuấn Trần là xin cho biết diễn F2B từ tháng 7 năm 2017 bao lâu tới lượt của em?
F2B tháng 7 2017, bây giờ thì bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày ngày 1 tháng Giêng 2017, thì quý vị cần phải đợi ít nhất là nửa năm nữa. Nếu mà trong nửa năm nữa thì cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ nhích tới tháng 7 2017 của quý vị, thì tới lúc đó quý vị mới có ngày phỏng vấn. Nhưng mà anh không biết là quý vị đã làm việc với trung tâm thị thực hay chưa, nhưng mà theo cái để trả lời câu hỏi quý vị thôi nhé, đợi cỡ nửa năm nữa.
Dạ, Việt Quang Lê xin hỏi F4 tháng 5 2007 năm nay có được đi không?
F4 tháng 5 2007 thì đáng lẽ là cái hồ sơ của chưa, và quý vị cần phải đợi ít nhất là cỡ một tháng mấy nữa, tại vì bây giờ cái F4 cái ngày ưu tiên đó, cái lịch chiếu khám mới đưa tới ngày 22 tháng 4 2007, quý vị tháng 5 2007, nên quý vị còn đang đúng 1 tháng nữa, cỡ 1 tháng nữa tùy theo cái ngày.
Phạm Hồng, con gái riêng của vợ tôi sinh 15 tháng Giêng 2005, tôi làm giấy kết hôn với vợ 14 tháng Giêng 2023, nộp giấy bảo lãnh F2A tháng 2 năm nay. Vậy con gái riêng đó có được đi Mỹ theo mẹ không? Khi nào được phỏng vấn?
Trước hết là về cái vấn đề con, cái hồ sơ quý vị phải cưới trước khi cháu được 18 tuổi. Cái ngày đọc nhanh có khanh tính không được, có phải 18 tuổi hay không, nhưng mà đang gần 18 tuổi rồi đó. Đọc nhanh khanh tính không được cái kiểu như
Dạ
vậy.
dạ xin 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 nói lại là giấy kết hôn là tháng giêng năm nay, giấy bảo lãnh là tháng 2 năm nay, con gái sinh tháng giêng 2005.
2005 tới tháng Giêng 2023 là cũng là 18 tuổi, nhưng mà cái ngày nó rất là chênh lệch, tại vì nếu mà đúng trước khi 18, tại vì tháng Giêng 2005 tới tháng Giêng 2023 là 18 tuổi rồi, nhưng mà cả hai đều nói là sinh tháng Giêng 2005, cái hôm cưới tháng Giêng 2023, cái ngày nào tháng Giêng đẻ ra tháng Giêng ngày nào.
Sinh sinh đó là ngày 15 tháng Giêng 2005 mà giấy kết hôn là ngày 14 tháng Giêng 2023.
Không được, tại vì cứ sinh ngày 15 tháng Giêng. Được được được, tại vì vấn đề nếu vậy là trước 18 tuổi một ngày. Được, quý vị vẫn bảo
Đúng một
lãnh được.
ngày. Hên quá. Xin hỏi luật CFPA mới có áp dụng cho các trẻ em đang chờ hồ sơ ở Việt Nam không?
CSPA không phải là mới ạ, nhưng mà cái nó áp dụng cho tất cả những người nào mà đang ở nước ngoài và đang muốn xin vào nước Mỹ, và cho dù họ đang ở bên Mỹ hợp pháp nhưng mà muốn xin chuyển nhận thì vẫn có thể áp dụng CSPA được ở nước Mỹ hoặc ở Việt Nam, dẫu sao là mình đang hợp pháp hóa cái vấn đề của mình là mình có thể xin được.
Diện F1 theo bảng B đã xét tới ngày 9 tháng Giêng 2017, con tôi là 9 tháng 12. Vậy khi nào được đóng 6 bước?
F1 đó là nếu mà bây giờ cái diện F1 bây giờ cái ngày mà quý vị có thể bắt đầu làm việc với bên trung tâm thị thực là nếu mà hồ sơ quý vị trước ngày 1 tháng 9 2017, mà hồ sơ của chị nói là cái ngày hồ sơ của quý vị đó là ngày mấy chị?
Xin lỗi nha, Trà My phải lật lại, tại vì nãy giờ đi đi tới câu hỏi khác rồi. câu hỏi vừa rồi là 2017, 9 tháng Giêng 2017 mà con tôi là 9 tháng 12.
9 tháng 12
Chắc
không
cũng
phải,
cùng năm đó.
người ta đang nói sai rồi. Tại bây giờ cái ngày F1 hoặc là ngày 1 tháng 9 2017, còn 9 tháng Giêng và 9 tháng 12 nó cách nhau 12 tháng lận. Nên có thể là cái vị này họ viết sai. À, quý vị có thể đặt lại cái ngày ưu tiên của hồ sơ quý vị là ngày mấy tháng mấy, năm mấy. Tại vì 9 tháng Giêng với 9 tháng 12 nó 12 tháng khác nhau. Cái đó không phải ạ. À.
Câu hỏi của Hồng Thủy là chị tôi đang làm hồ sơ F4 diện bảo lãnh, giờ mẹ tôi làm thêm một bộ hồ sơ F3 nữa thì có được không? F4 có bị ảnh hưởng không?
Dạ, thoải mái ạ. À. Quý vị có thể làm 3 4 hồ sơ cũng được, không có hạn chế, và cái hồ sơ nào nó tới trước thì mình đi trước thôi.
Xin hỏi O3 ở Mỹ nhận được một tổ chức phi lợi nhuận muốn nhận tôi đi làm gấp thủ tục EB2 theo cái National Interest Waiver đó nhanh nhất là bao lâu?
National Interest Waiver, nếu mà quý vị làm được thì trong vòng cỡ 6 tháng là quý vị sẽ có câu trả lời của bên sở di trú.
Câu hỏi tiếp theo của vị này luôn là nếu như mà được chấp thuận nhưng đợi cái điều chỉnh cái tình trạng của mình lâu quá thì bao lâu tôi có được cái EAD và an sinh xã hội để đi làm?
Trước hết quý vị phải xin trong cái giai đoạn O1, nếu mà quý vị xin được cái xin lỗi, cái National Interest Waiver một khi chấp thuận đó, là quý vị có, một khi cái giấy chấp thuận đó quý vị có rồi, quý vị có thể xin thẻ đi làm và quý vị đã có thể xin sở an sinh xã hội rồi. Còn về vấn đề quý vị phải đợi chấp thuận rồi quý vị mới xin, chứ không phải là quý vị xin trước.
F2A nộp hồ sơ 22 tháng 2 năm nay, khi nào được phỏng vấn thưa luật sư?
Còn lâu ạ, à, tại vì F2A bây giờ Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 2 2019, quý vị tháng 2 2023 thì quý vị cần phải đợi ít nhất là gần 2 năm rưỡi, à, hơn 2 năm rưỡi.
Bảo Châu xin hỏi được phép đem đồ ăn nào vào nước Mỹ vì nghe nói là không đem cá khô hay đồ kho vào, có đúng hay không luật sư?
Những cái gì không được đóng bao bì và có giấy xuất xứ rõ ràng thì quý vị không đem được. À, quý vị tự kho cá quý vị đem á, thì có nguy cơ rằng là hải quan sẽ bắt bỏ. Còn nếu mà quý vị mua những cái nơi mà họ, ví dụ kho cá họ đóng bao bì, họ có giấy xuất xứ sản xuất đàng hoàng, à, thì hải quan họ đồng, có nhiều lúc hải quan sẽ cho vào. Quý vị phải nhớ là họ có thể, không có thể đem thịt, à, đem đồ biển thì được, thịt và rau rau quả và trái cây thì hạn chế, đồ biển đóng gói đóng hộp thì thoải mái.
Steve, em sang Mỹ du lịch và lấy vợ công dân Mỹ, nếu em đi làm và trả thuế trong quá trình ở bất hợp pháp thì có ảnh hưởng gì không? Nếu
Nếu
vợ
mà
em bảo lãnh cho em.
nếu quý vị cưới người có quốc tịch thì không có thành vấn đề.
Diện O3 ở Mỹ. Hình ảnh mình có trả lời rồi ha, tại vì hiện bây giờ Trà My đi qua YouTube thì cái câu này một vị này để cả YouTube lẫn Facebook, cho nên đọc lại lần nữa thì Trần Minh xin bỏ qua. F3 hồ sơ hoàn thành 6 bước, 1 tuổi chờ phỏng vấn, do Covid này đã 25 mà chưa phỏng vấn, vậy cháu có tên khi họ kêu hay không?
À, chắc chắn là không. Và cái thứ hai là quý vị cần phải coi lại cái ngày ưu tiên là ngày mấy và cái ngày chấp thuận là ngày mấy để mà xin CSPA để mà cho người cháu này đi. Tại vì nếu mà bây giờ là 25 tuổi rồi mà trừ ra mà trên 21 tuổi thì không đi được, mà nếu mà trừ ra dưới 21 tuổi đi được, trừ ở đây có nghĩa rằng là lấy cái ngày sở di trú chấp thuận trừ cái ngày sở di trú mình nộp đơn, là coi như sở di trú dùng 3 năm để duyệt hồ sơ, và mình dùng cái tuổi ngay lúc này này mình trừ đi cái sự chênh lệch đó, và nếu trừ xong và dưới 21 tuổi thì cháu có thể đi, nhưng mà mình phải báo với lãnh sự quán để họ mở cái hồ sơ để cho cháu đi. Tại vì tới lúc này một khi những cháu nào qua 21 tuổi thì lãnh sự quán họ tự ý họ đóng hồ sơ luôn, và mình phải liên lạc với họ, mình nói là những cái người này được đi bởi vì dưới cái luật Child Status Protection Act đó là trừ tuổi xong họ vẫn dưới 21 tuổi, thì tới lúc đó lãnh sự quán mới mở hồ sơ cho phỏng vấn những người này. Nhưng mà nếu mà trừ xong mà trừ tuổi quá 21 tuổi là đi không được nha.
Tôi đang sống ở Việt Nam, có bạn gái công dân Mỹ muốn kết hôn với bạn gái đó, vậy thì lúc tôi ly hôn vợ cũ đến lúc đăng ký kết hôn mới với bạn gái tôi ở Mỹ là bao lâu để hợp lý xin được hồ sơ?
Hợp lý hay không có, đó tùy cái tình trạng quý vị, có phải cuộc hôn nhân quý vị là thật hay không. Tại vì nếu mà bây giờ quý vị đang có vợ mà quý vị ly hôn để cưới người khác thì cái đó, cái từ hợp lý này nó sẽ rất là tùy theo hoàn cảnh của quý vị, không có một thời gian chính thức đâu. Nếu mà ví dụ người vợ của quý vị, người vợ hiện tại quý vị đã ly thân lâu rồi mà hai vợ chồng chưa bao giờ ly dị á, bởi vì bất kỳ lý do nào đó, thì Thực tế quý vị có thể ly dị ngày trước ngày sau, xong đợi thời gian xong 1 2 tháng cưới người khác cũng được. Nhưng vấn đề là quý vị làm sao lý giải và chứng minh cái việc đó thì lúc mà lãnh sự quán họ phỏng vấn quý vị.
Câu hỏi của Hà Lê là chồng tôi là đảng viên lãnh đạo một công ty cổ phần thì nếu muốn làm hồ sơ nhập cư Mỹ phải rời bỏ đảng bao nhiêu năm?
À, thì cái này nó quay ngược về giống như là cái chương trình thanh chị và chị Trà My có nói rằng là nếu mà quý vị đảng viên thông thường mà quý vị không có nắm quyền chức gì thì bên sở di trú Mỹ đòi rằng là quý vị phải rời khỏi đảng, có quyết định rời khỏi đảng ít nhất là 2 năm trước khi quý vị xin định cư. Định cư có nghĩa là xin thành là người thường trú nhân á. Còn nếu mà quý vị là đảng viên và quý vị có nắm quyền thì quý vị cần phải ít nhất là 5 năm.
Câu hỏi của Bảo Ngọc là F2A ngay ngày ngày ưu tiên 2020 bao lâu có phỏng vấn?
2020 thì sẽ tùy theo cái tháng và ngày quý vị nộp. Bây giờ F2A bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 2 2019, thì quý vị so với cái ngày ưu tiên của quý vị sẽ biết.
F2A nộp hồ sơ tháng 5 2020, chấp nhận tháng 2 2023, khi nào được phỏng vấn?
Thì giống như Khanh mới vừa nói thì bây giờ Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 9 2019, thì quý vị ở tháng 5 2020 là ngày ưu tiên, nên quý vị còn ít nhất phải đợi cả 1 năm mấy nữa.
Chính quyền Việt Nam yêu cầu họ cấp tôi đến chính quyền Việt Nam yêu cầu cấp thẻ căn cước công dân cho gia đình nhưng họ không cấp, mà không có thẻ căn cước thì không thể sống được, vậy có xin tị nạn được không?
Cái câu hỏi này của ngày trước, quý vị có muốn xin tị nạn bất kỳ lý do gì quý vị cứ xin, nhưng mà vấn đề quý vị phải nói rõ ràng cái lý do tại sao nó là như vậy, và chắc chắn rằng là để mà có cái quý vị có vấn đề về căn cứ công dân đó, mình nói như vậy Khanh chưa nắm hết sự việc và Khanh sẽ không phán được, tại vì vấn đề là có nhiều khúc mắc đằng sau đó mình không biết được, và những cái khúc mắc đó nó sẽ ảnh hưởng tới cách mà quý vị phải xin xin tị nạn nhé.
Trước em có visa J1 lần 1 năm 2018 đã có số an sinh xã hội, vậy cái số đó có khác gì với số an sinh thông thường hay không?
À, nếu mà quý vị đã được cấp số an sinh xã hội rồi thì cái số an sinh xã hội đó là quý vị, nhưng mà cái số an sinh xã hội đó nó có cái sự hạn chế rằng là quý vị không có thể xài nó tới khi nào quý vị có cái thẻ đi làm, hoặc là sau này quý vị là người thường trú nhân á thì quý vị sẽ vẫn xài cái số đó, bởi vì là xã an sinh xã hội họ đã cấp cái số đó cho quý vị rồi.
Sơn Trịnh F4 tháng 4 năm 2013 khi nào mới tới?
2013 thì quý vị còn đợi phải ít nhất 6 năm nữa, bởi vì bây giờ họ bên bộ lịch chiếu khám của Bộ Ngoại giao họ duyệt tới ngày 22 tháng 4 2017, quý vị là tháng 4 2013 nên 6 năm.
Xin hỏi là EB3 đã được Sở Di trú chấp nhận rồi, bao lâu nữa mới được gửi hồ sơ về Việt Nam?
Sở Di trú chấp nhận bao lâu? Thì thông thường Sở Di trú chấp thuận xong trong vòng 3 tháng họ sẽ đẩy hồ sơ qua bên trung tâm thị thực. Và quý vị phải làm việc với trung tâm thị thực, xong hết với trung tâm thị thực thì quý vị mới có ngày phỏng vấn với bên lãnh sự.
Hồ sơ F2A nộp 22 tháng 2 năm nay phải chờ 4 năm hay 2 năm rưỡi vậy luật sư?
F2A quý vị 22 tháng 2 năm nay thì quý vị phải đợi là 4 năm và 2 tháng. Tại vì bây giờ Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 2 2019.
Chồng tôi đang ở Mỹ theo diện EB2 National Interest Waiver nhưng chưa được đổi cái tình trạng di trú thì bao lâu có cái EAD để đi làm? Bao lâu thì bảo lãnh thẻ xanh cho vợ diện O1 đang ở Mỹ?
Nếu mà quý vị đang có cái National Interest Waiver, quý vị đã có rồi thì quý vị khai cái đơn I-539 để đổi thay đổi tình trạng. Cái đơn đó nó sẽ rơi vào có 9 tháng để có. Và một khi quý vị có cái đơn đó rồi thì quý vị có thể thay đổi tình trạng, và sau đó là nếu mà quý vị đã có cái NIW bây giờ quý vị có thể bảo lãnh cho người vợ của quý vị rồi. Nhưng vấn đề rằng là để mà xin cái EAD thì phải có cái đơn chuyển nhượng là có 9 tháng nếu mà quý vị cần phải xin đơn chuyển nhượng.
Hùng Bùi, tôi đang ở Washington, cho tôi con tôi bảo lãnh tôi theo dạng chuyển diện từ du lịch sang định cư từ tháng 4 năm ngoái và tôi đã nộp hồ sơ khám khám sức khỏe rồi, bao giờ có thẻ xanh?
À, nếu mà tháng 4 năm ngoái tới bây giờ thì sắp tới rồi, tại vì thông thường là những cái hồ sơ mà chuyển nhượng như vậy họ kéo cỡ 5 rưỡi trở lên, quý vị đụng tới 5 rưỡi rồi.
Con tôi ngày đáo hạn 12 tháng 9 năm 2017, vậy chừng nào phỏng vấn?
Dạ, Khanh không biết hồ sơ quý vị là hồ sơ gì nên Khanh không biết có cách trả lời.
Cái vị này hồi nãy có hỏi từ trên á, mà Bây giờ Trà My kiếm không ra được cái câu hỏi từ trên đó để nối lại. Chắc hồi nãy luật sư Khanh hỏi thêm cái ngày đó thì họ bổ sung thêm cái ngày, nhưng mà không có nói rõ từ đầu, cho nên bây giờ lật lại câu hỏi nó cũng hơi khó. Khi quý vị đưa thêm câu hỏi bổ sung, quý vị nhớ là để từ đầu chí cuối, đầu đuôi xuôi ngọn luôn cho nó dễ ha, tại vì câu hỏi nó trôi qua rồi Trà My không có trở lại được. Lúc này thì trên Facebook và YouTube Trà My đã dạ, thêm một câu nữa bên YouTube nữa là nhờ luật sư hướng dẫn thủ tục để hủy bảo lãnh diện F4 sau khi sở di trú đã chấp thuận, hủy làm sao?
À, thì quý nếu mà trước khi cái hồ sơ này được qua trung tâm thị thực hoặc là qua bên Bộ Ngoại giao thì quý vị có thể viết một cái lá thư bao gồm với cái hóa đơn của cái hồ sơ I-130. Quý vị nói bây giờ quý vị muốn rút cái I-130, quý vị không có muốn tiến tới nữa thì sở di trú họ vẫn cho quý vị hủy.
Dạ, cái câu hỏi lúc nãy mà nửa chừng đó họ bổ sung thêm là F1 đó luật sư Khanh. F1, con tôi ngày đáo hạn 12 tháng 9 2017, chừng nào phỏng vấn?
À, nếu vậy quý vị cần phải đợi ít nhất là 2 năm nữa, bởi vì bây giờ hồ sơ F1 và mới duyệt bên Bộ Ngoại giao lịch chiếu kháng duyệt tới ngày 1 tháng Giêng 2015, mà quý vị là là 2017 thì quý vị ít nhất phải đợi 2 năm nữa.
Dạ, Sơn Nguyễn, cảm ơn Trà My và luật sư đã đưa nhiều thông tin bổ ích trong chương trình này. Hôm nay luật sư Khanh có vẻ hơi mệt nhưng vẫn cố gắng vì chương trình và vì khán thính giả. Đây là lời cảm ơn của khán giả Sơn Nguyễn, và Trà My cũng xin mượn lời cảm ơn này để khép lại chương trình ngày hôm nay, vì chúng ta đã trải qua hơn 1 giờ đồng hồ rồi. Chương trình ngày hôm nay cái chủ đề nó khá dài, vì phân tích rất là nhiều những cái khía cạnh thì nó cũng hơi lớn thời gian qua cái phần hỏi đáp thường lệ cho quý khán thính giả. Mong quý vị thông cảm. Quý vị trở lại tối thứ năm hàng tuần để nghe thông tin mới, cập nhật thêm kiến thức về di trú Mỹ và được giải đáp những câu hỏi của mình liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Tuần này chưa được trả lời, tuần sau quý vị nói rằng là tuần trước tôi chưa được trả lời thì chúng tôi sẽ luôn luôn ưu tiên. Tuần nào chúng tôi cũng có chương trình tối thứ năm trên Facebook và YouTube. Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Luật sư Khanh cũng mới đi du hành về cho nên cũng không còn hơi mệt, vì cái thời gian nó khác biệt đó, cũng chưa được nghỉ ngơi cho nên cũng hơi mệt, nhưng mà cũng cố gắng ngồi ở đây để trả lời hết các cái thắc mắc của quý khán giả. Cho tới tận giờ này là 12 giờ 10 phút khuya, bước sang ngày mới ở Việt Nam rồi, 6 tháng 10. Cảm ơn luật sư Khanh thật là nhiều vì cái sự giúp đỡ tận tình này.
À, Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả đài. À, thì giống như chị Trà My nói, Khanh mới về tới lại Mỹ hôm qua nên hôm nay còn hơi đờ một chút, nhưng mà không sao cả. À, sự hiện diện quý vị và những câu hỏi quý vị là đủ rồi, cho Khanh có sức lực rồi. Nên cứ quý vị có cần gì thì cứ theo dõi chương trình và của Khanh và chị Trà My và đặt câu hỏi trên chương trình thì Khanh và chị Trà My sẽ trả lời cho quý vị.
Dạ. Trước khi kết thúc chương trình thì Trà My xin một lần nữa nhắc tới những cái câu hỏi mà quý khán giả lúc nào cũng đặt ra rất nhiều, đó là cách liên lạc với luật sư Khanh. Tuần trước cũng có rất là nhiều người để cái bình luận ở dưới là chúng tôi rất muốn liên lạc với luật sư Khanh, xin cho cái số liên lạc hoặc là email hoặc là điện thoại. Trả lời được cho quý vị thì hiện bây giờ trước khi mình kết thúc cũng xin gửi lại cái cách liên lạc với luật sư Khanh cho quý vị có những cái thắc mắc riêng tư có thể được hỏi riêng với luật sư Khanh.
À, quý vị có thể liên lạc với Khanh qua Viber, số điện thoại là 832 877 5080 hoặc là qua email bằng khanhthephamlawfirm@gmail.com. Cảm ơn quý vị.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị ghi chú lại cái cách liên lạc với luật sư Khanh nhé. Và nếu mà liên lạc không được thì quý vị cứ chờ đón chương trình tối thứ năm mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, luôn luôn chờ đón để giải đáp thắc mắc của quý khán thính giả với luật sư di trú Khanh Phạm. Cảm ơn anh Khanh rất là nhiều, mong anh mau khỏe lại để mà tuần tới mình sẽ gặp gỡ nhau trong chủ đề mới, mang lại những cái thông tin mới và giải đáp tiếp cho những khán thính giả yêu mến chờ đợi chương trình hàng tuần như thế này. Cảm ơn luật sư Khanh, cảm ơn quý khán thính giả. Xin hẹn gặp lại tối thứ năm tuần sau.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.